kính chào các chị em, xin chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 13 tháng 7 năm 2016. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu. Tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là tàu vũ trụ Juno gửi ảnh về chụp sao mộc từ quỹ đạo đầu tiên. Tàu thám hiểm không gian xa Juno của NASA vừa gửi về ảnh chụp mộc tinh đầu tiên kể từ khi Juno đến được hành tinh khí khổng lồ này. Cơ quan không gian của Hoa Kỳ vừa phổ biến bức ảnh hôm 12 tháng 7 cho thấy 3 trong số 4 mặt trăng lớn nhất bay quanh sao mộc, đó là Io, Europa và Ganymede. Juno tiến vào quỹ đạo bay quanh mộc tinh hồi tuần trước sau hành trình 5 năm dài 2,8 tỷ km. Các nhà kiểm soát dưới đất đã chủ động cho ngưng hoạt động máy chụp hình JunoCam của tàu thám hiểm cùng các thiết bị khác như là một biện pháp đề phòng khi Juno quay vào vùng bức xạ cực mạnh của mộc tinh. Tàu thám hiểm sẽ ở đó trong 20 tháng để khám phá hành tinh thứ 5 và là hành tinh lớn nhất của Thái Dương Hệ, giúp các nhà khoa học xác định việc hình thành hệ mặt trời của chúng ta và tìm kiếm những dấu hiệu của bề mặt cứng bên dưới lớp mây bao phủ khí quyển của hành tinh này. Máy chụp ảnh JunoCam trông đợi được sẽ được gửi về những bức ảnh có độ phân giải cao của sao mộc vào cuối tháng 8, khi tàu thám hiểm bay ngang qua ở cự ly gần mộc tinh nhất lần kế tiếp. Trong khi cả thế giới, cả loài người đang đi tìm những cái hành tinh khác nào có thể sinh sống được vì cái hành tinh này là sắp sửa cạn kiệt rồi, thì cái bọn cộng sản sống sót được còn cố bám, nó chỉ có biết đảng của nó và bè lũ của chúng nó mà thôi. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ, đài RFI Pháp hôm nay loan tin bầu cử Mỹ, ông Sanders ủng hộ bà Clinton. Hôm qua 12 tháng 7, 16 trong một cuộc meeting được tổ chức tại bang New Hampshire, thượng nghị sĩ bang Vermont, Bernie Sanders và cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã xuất hiện cùng nhau sau một thời gian dài tham gia cuộc tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ để giành vị trí ứng cử viên tổng thống chính thức. Mục tiêu chung của hai chính trị gia đảng Dân Chủ giờ đây là đánh bại ứng viên Donald Trump. Thượng nghị sĩ Sanders phát biểu: "Tôi đến đây để trình bày rõ ràng các lý do ủng hộ bà Hillary Clinton và giải thích cho quý vị vì sao bà ấy phải trở thành vị tổng thống sắp tới của chúng ta." Như vậy, ông Bernie Sanders quyết định bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bà Clinton. Con đường tranh cử của ông Sanders gặp nhiều trắc trở, cuối cùng ông đã phải thừa nhận thất bại. Vào cuối tháng 7 tới đây, ông sẽ tham dự vào buổi lễ chính thức trao quyền ứng cử cho ứng viên Clinton, điều mà trước đây với thành công không ngờ tới của mình, ông đã từng thách thức. Ông cũng thông báo các điểm đã đạt được thông qua thương lượng với ekip của bà Clinton. Đối với bà Clinton, sự ủng hộ này hết sức là quan trọng bởi cuộc đối đầu với Donald Trump sẽ là một mất một còn. Người ta biết rằng cựu ngoại trưởng từng không được cử tri của ông Sanders tín nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng đã hứa với những người ủng hộ mình rằng với bà Hillary Clinton, cuộc cách mạng của chính trị vẫn sẽ tiếp diễn. Từ giờ trở đi, ông sẽ hỗ trợ bà để chống lại điều mà ông gọi là thảm họa Trump. Cũng tin nước Mỹ ngày hôm qua, đài RFI loan tin Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm cảnh sát bị sát hại tại Dallas. Mấy hôm trước thì ở Dallas có một cây súng bắn tỉa đã bắn tỉa từng viên cảnh sát da trắng một, và tổng cộng là lên tới 5 vị bị bắn chết. Thì hôm nay Tổng thống ông lên ông chia buồn. Ông đến Dallas có bài phát biểu tưởng niệm 5 cảnh sát đã bị một tay súng bắn tỉa sát hại một tuần trước. Nhà Trắng cho biết hôm nay chúng sẽ gặp gỡ gia đình các cảnh sát viên đã bị sát hại và cả những người bị thương. Nước Mỹ bây giờ đang lâm vào cái tình trạng là chia rẽ da trắng và da đen, và cái nỗ lực chia rẽ da trắng da đen của nước Mỹ là do cộng sản nó phát khởi từ cả thế kỷ trước, và bây giờ bỗng nhiên nó lại tái phát lại. Thì tôi nghĩ rằng đây có phải là nắm đá trong tay của bọn cộng sản giúp sót hay không thì tôi chưa biết. Bây giờ tiếp tục vẫn là cái nạn da trắng da đen bắn nhau ở nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: nổ súng ở tòa án Michigan, 3 người chết. ban ngày bị bắn chết hôm thứ hai 11 tháng 7 tại một quán quận hạt bang Michigan phía bắc nước Mỹ. Cảnh sát địa phương cho biết hai trong số những người thiệt mạng là chấp hành viên tòa án và người thứ ba là tay súng. Một phó cảnh sát trưởng của quận hạt này cũng bị thương nhưng không đe dọa tính mạng. Một số thường dân được đưa cũng được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát cho biết thương tích của họ cũng không đe dọa tới tính mạng. Vụ nổ súng xảy ra tại tòa án quận hạt Berrien thuộc thành phố San Joseph, bang Michigan. Một bản tin truyền hình từ thành phố Grand Rapids lân cận trích lời cảnh sát trưởng Paul Bailey nói tay súng này là một tù nhân từng bị giam giữ. Thống đốc bang Michigan là Rick Snyder cho biết cảnh sát của bang đã bảo vệ được hiện trường vụ án. Ông Bailey gọi nổ súng là một sự kiện khủng khiếp. Ông cho biết sở cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng. Bây giờ cũng ở châu Mỹ thì một nước từng được coi là một nước xã hội chủ nghĩa anh em của quận cộng sản sống sót là nước Venezia là cũng lại sống bằng ngân sách, cái số thâu ngân sách là bằng dầu hỏa. Và khi nước Mỹ hạ giá dầu hỏa thì tất cả các nước nào mà xã hội chủ nghĩa anh em mà ngân sách dựa vào số thu của tiền bán dầu hỏa thì đều vất vả, và nước đầu tiên bị vất vả nước Venezia. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài FP cho biết là Venezuela huy động quân đội giải quyết khủng hoảng kinh tế vì dân nó đói, nó đi nó bơi cả thùng rác ra để đi kiếm thực phẩm và đi phá các tiệm như thế. Và bây giờ quân đội phải huy động. Ngày hôm qua tổng thống Nicolas Maduro thông báo đặt 5 hải cảng chính của Venezuela, các sân bay, nhà ga dưới quyền kiểm soát của quân đội. Mục tiêu đề ra chạm nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn dẫn tới tham nhũng và đe dọa ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Sau khi tham khảo ý kiến Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino phát biểu trên đài truyền hình và truyền thanh nhà nước của tổng thống Maduro, chính thức thông báo huy động quân đội tuần tra tại 5 cảng chính của Venezuela gồm Guantánamo, La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo và Gamache. Ngoài ra các sân bay, nhà ga cũng được đặt dưới sự điều hành của quân đội. Chính quyền Venezuela cũng xem đây là một giải pháp để kiểm soát các nguồn cung cấp lương thực, năng lượng hay các mặt hàng cơ bản để bảo đảm đời sống cho người dân. Quyết định này được đưa ra trong khuôn khổ Caracas. Caracas thủ đô đã ban hành tình trạng khẩn cấp kinh tế tại một quốc gia từ tháng riêng và đã được tăng cường thêm hồi giữa tháng 5 2016. Caracas đã trao cho quân đội một số quyền đặc biệt để đối phó với tình hình. Theo các tổ chức tư nhân, 80% các mặt hàng cơ bản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày không còn được lưu hành trên thị trường. Đời sống của người dân Venezuela vô cùng khó khăn. Đối lập Venezuela chiếm đa số tại Hạ viện, đòi tổ chức trưng cầu dân ý, chốt thuế Tổng thống Nicolas Maduro. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì cái ảnh hưởng của Brexit vẫn còn gây rắc rối cho châu Âu. Và ông Thủ tướng Anh đã phải từ chức và cái đảng đa số ở đã cử một bà khác lên làm Thủ tướng. Và bản tin ngày hôm qua của Đài RT Pháp loan tin rằng bà Theresa May sẽ trở thành Thủ tướng Anh Quốc sau khi đối thủ của bà là bà Andrea Leadsom đưa ra một quyết định gây ngạc nhiên là rút khỏi cuộc đua vào vị trí Thủ tướng. Và hôm nay thì ông Thủ tướng Cameron ông mới vào trình diện bà Nữ Hoàng để đưa đơn xin từ chức. Bà Theresa May sẽ trở thành nữ thủ tướng thứ hai của Anh Quốc sau bà Margaret Thatcher. Trong tuyên bố công khai đầu tiên sau khi Thủ tướng David Cameron thông báo về bổ nhiệm bà vào vị trí thủ tướng, bà Theresa May đã khẳng định muốn Anh Quốc đạt được một thỏa thuận có lợi nhất về việc rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu và Anh Quốc sẽ có một vai trò mới trên thế giới. Việc bổ nhiệm tân thủ tướng Anh diễn ra sớm hơn dự kiến do bà Andrea Leadsom, người ủng hộ Brexit mà là tranh cử với bà Theresa May, và sáng hôm qua 11 tháng 7 đã quyết định rút lui khỏi cuộc đua. Quyết định này được đưa ra sau khi bà Andrea Leadsom bị chỉ trích nặng nề về việc khai gian lý lịch, và đặc biệt sau khi bà nói dối nói là đối thủ Theresa May của bà sẽ không lãnh đạo đất nước tốt bằng bà, và cái lý do là bà Theresa May không có con. Đàn bà cãi nhau. Và đ ặ t hai bên của đài RFP là Lê Hải phát biểu như thế này, là vì đài hỏi rằng thì nước Anh cuối cùng là đáp ứng cái dư luận quan tâm nhiều cho tranh cãi và lãnh đạo nước Anh, thì cuối cùng là để xem nước Anh sẽ rút khỏi Liên Hợp Châu như thế nào. Và Lê Hải trả lời rằng trên lý thuyết thì bà Theresa May có thể thông báo ngay trong diễn văn nhậm chức vào tối mai, nhưng một cách chính thức thì có lẽ sớm nhất là phải thứ tư tuần sau, tức là 20 tháng 7 2016. Bà mới trình bày cụ thể trong phiên chất vấn thủ tướng hàng tuần đầu tiên của bà sau khi đã lập đủ nội các và trình lại hàng ghế trước trong quốc hội. Sau đó thì bà sẽ gặp các lãnh đạo của Liên Hiệp Châu Âu trong vai trò thủ tướng, và rồi người ta mới có lộ trình cụ thể. Cũng cần phải nhắc thêm rằng bà May là người bỏ phiếu muốn ước nước Anh ở lại trong Liên Hiệp Châu Âu. Mặc dù bà tuyên bố sẽ thể theo ý nguyện của dân chúng là rút nước Anh ra khỏi tư cách thành viên Liên Hiệp Châu Âu, nhưng có thể thấy con đường đi của bà sẽ là giữ lại những gì có thể giữ để mối liên lạc giữa Anh quốc và châu Âu vẫn còn tiếp tục suôn sẻ, đặc biệt là trong tư cách khối kinh tế chung. Bản thân bà đã tháp tùng Thủ tướng David Cameron cho các chuyến đàm phán về cải tổ Liên Hợp Châu Âu, cho nên có lẽ hiện nay bà là người nắm rõ tình hình nhất để chèo lái con thuyền nước Anh trong giai đoạn này. Dư luận ban đầu từ phía các đối tác có vẻ tốt, vì họ nhận xét bà là người chơi cứng trong những đàm phán. Lê Hạc mấy bị dịch viên này, nhưng không phải là người khó chơi trong quan hệ, cho nên có thể hy vọng là quá trình ly thân và ly dị của nước Anh với Liên Hợp Châu sẽ không nặng nề, và các bên sẽ không bị thiệt hại đến mức phải khó chịu vì có thể đàm phán qua lại với nhau. Tuy nhiên, với những biến động vô cùng bất ngờ chỉ trong vòng vài tuần qua, thật rõ khó có thể đoán trước được tình hình chung trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Bây giờ Âu Châu chỉ có vấn đề là khối Liên Hiệp Bắc Đại Tây Dương đối đầu với nước Nga, bây giờ đối đầu đang chuyển sang đối thoại. Và tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, đối thoại Nga-NATO tại Bruxelles hôm nay 13 tháng 7 hôm sau, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga tiến hành đối thoại tại Bruxelles. Cuộc họp này diễn ra 3 ngày sau khi NATO họp thượng đỉnh tại Warsaw, Ba Lan, quyết định tăng cường lực lượng ở trường phía đông của nước Nga. Đây là một trong những chủ đề mà Nga muốn thảo luận với NATO. Đó là cuộc họp ngày hôm nay giữa NATO và Nga được quyết định trước khi diễn ra thượng đỉnh NATO tại Warsaw. Nga mong muốn thảo luận về an ninh không phận vùng biển Baltic. Nga và NATO tố cáo nhau xâm phạm không phận vùng này khi các máy bay của hai bên đều tắt bộ phát đáp tín hiệu. Đó là thiết bị điện tử cho phép các radar nhận diện các máy bay và tránh va chạm. Trong chuyến thăm Phần Lan gần đây, Tổng thống Nga đã tuyên bố ủng hộ việc chấm dứt các chuyến bay quân sự không bật bộ phát đáp trên không phận Baltic. Nga cũng muốn đề cập tới hồ sơ lá chắn tên lửa mà Hoa Kỳ triển khai tại Đông Âu. Moscow coi đây là một mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược của châu Âu. Cuộc họp ngày hôm nay cũng là dịp để NATO thông báo cho Nga các quyết định mà khối này đã thông qua trong cuộc họp thượng đỉnh tại Warsaw, chứ không phải Moscow. Hai bên đều đồng ý là sẽ thảo luận về hồ sơ khủng hoảng Ukraine và việc thực hiện thỏa thuận Minsk. Ngoài ra, Nga và NATO cũng có thể nối lại quan hệ hợp tác song phương về an ninh tại Afghanistan. Và anh Nga anh có một cử chỉ rất là ngộ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phát thanh Truyền hình Mỹ bị Nga cấm nhập cảnh. Đây là ông Jeff Shell, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phát thanh Truyền hình, viết tắt là BBC, là nhà điều hành hãng truyền thông NBC Universal, bị Nga cấm nhập cảnh và giữ lại ở phi trường mấy tiếng đồng hồ khi ông đáp chuyến bay đến Moscow trong một chuyến công tác hồi đầu tuần này. Ông Shell, chủ tịch BBC, cơ quan quản lý cả cái hai đài của nước Mỹ là đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA và đài Âu Châu Tự Do mà là Âu Châu Tự Do và các đài truyền thông khác của chính phủ Mỹ, bị moi ra khỏi hang, làm thủ tục nhập cảnh tại phi trường khiêng đến nút cao và bị giữ ở lại đó. Một thông báo của BBC nói là ông Sam bị giữ trong phòng khóa cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó ông bị các nhân viên an ninh Nga dẫn ra một chuyến bay khác trực chỉ Amsterdam đi Hà Lan. Theo thông báo này, ông Sam nói với các đồng nghiệp đi chung rằng an ninh phi trường nói lệnh cấm ông Sam nhập cảnh là lệnh dài hạn ở Nga và có hiệu lực suốt đời. Sao nó thổi kêu này thế mới này. Thông báo nói ông Sam không được giải thích vì lý do gì cũng không được nhập phép nhập cảnh. BBC cho biết thêm rằng các giới chức của họ đã gặp đại sứ Hoa Kỳ ở Moscow là ông John Taft để thảo luận về vụ việc này. Bây giờ đến tình hình Phi Châu thì có một cái nước mà tôi quên đi là nước Sudan. Nước Sudan trước đây là một nước rồi nội chiến, rồi nước Sudan, miền Nam Sudan tách ra được thế giới công nhận là một nước khác, gia nhập Liên Hiệp Quốc thành hai nước Sudan. Và cái nước Sudan ở phía Nam đó bây giờ lại nội chiến, ông Tổng thống và ông Phó Tổng thống hai đạo quân đánh nhau thành nội chiến và quốc tế phải can thiệp. Và tôi nhớ rằng cái khi mà Sudan nó rắc rối như thế thì tôi có cái thông tin là anh Tàu Cộng ấy đầu tư vào Sudan. Và miền Nam nó có bỏ dầu và cái mọi người dẫn dầu là đi qua miền Bắc, anh miền Bắc anh cứ chặn cái để anh bắt chặt anh Tàu. Và khi nội chiến xảy ra thì anh Tàu phải đem quân sang can thiệp để binh vực cái anh Nam Sudan và giúp anh Nam Sudan tách ra thành một nước. Bây giờ cái anh Nam Sudan mà anh Tàu có quyền lợi dầu hỏa đó lại chia ra làm hai và thế giới đang phải can thiệp. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết lệnh ngưng bắn được thực hiện tại thủ đô Nam Sudan. Tại thủ đô Juba của Nam Sudan thứ ba, sau 4 ngày giao tranh bằng đạn pháo và súng ống khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng người ngàn người thất tán, lệnh ngưng bắn được Tổng thống Salva Kiir và đối thủ lâu năm của ông là Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar kêu gọi được hoan nghênh bởi người dân đã quá mệt mỏi với chiến tranh. Và các chính phủ nước ngoài đang lo sợ là quốc gia châu Phi ra đời sau cùng này đứng trước nguy cơ là rơi lại vào cuộc nội chiến tàn khốc. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ra thận trọng khi một người phát ngôn ghi nhận các tin tức nói rằng ngoài những tiếng súng lẻ tẻ tại một số nơi ở Cuba, còn phần lớn thì tương đối yên tĩnh. Người phát ngôn John Kirby nói với các phóng viên báo chí rằng ông chưa thấy cần phải di tản đại sứ Mỹ, bất chấp việc ông được mô tả, là ra đi trong trật tự trong mặt kép của các nhân viên không có nhiệm vụ mang tính khẩn cấp của sứ quán Mỹ. Giám đốc hội đồng tị nạn Na Uy ông Victor Mose nói nếu lệnh ngưng bắn không được thực thi, tình trạng nhân đạo vốn đã ở mức trầm trọng sẽ còn trở nên tệ hại hơn. Chúng tôi cần có con đường vào và an toàn để giúp cho những người đang cần thực phẩm, nước và chỗ trú, hoặc là Nam Sudan sẽ bị cuốn vào một vòng bạo động khó khăn và khốc liệt hơn nữa. Giao tranh giữa các làn ranh chủng tộc ban đầu nổ ra hôm thứ Năm giữa các binh sĩ trung thành với Tổng thống Kiir với những người trung thành với Phó Tổng thống Machar. Các cuộc giao tranh kéo dài 3 ngày để lại cảnh đổ nát và người dân phải cam chịu lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt cuộc nội chiến vào năm 2015. Trên đường phố thứ Ba hôm thứ Ba, người đi mua hàng tìm kiếm thực phẩm tại khu chợ trung tâm thành phố tìm thấy cảnh thất vọng. Các cửa hàng bị cướp phá, hôi của và giá cả những thực phẩm khan hiếm tăng đột biến. Bây giờ đến tình hình khủng bố ở Iraq. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại ô Baghdad rúng động vì đại vụ đánh bom tự sát thứ nhì trong 2 ngày. Các nhà chức Iraq cho hay ít nhất 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương thứ tư trong một vụ tấn công tự sát bằng xe bom tại một chốt kiểm soát của cảnh sát ở bắc thủ đô Baghdad chỉ mới một ngày sau một vụ đánh bom tự sát đẫm máu tương tự xảy ra tại cùng một quận. Tin nói kẻ tấn công đã đâm chiếc xe gài chất nổ vào chốt kiểm soát của cảnh sát ở quận Al-Rashidiya nằm ở mạng đông bắc thủ đô Baghdad, nơi có đa số cư dân là người Hồi giáo Shia, Sunni với Shia rồi nó đánh nhau tới chết. nhóm nhiều những hồi giáo ngay sau đó đã tuyên bố là thực hiện vụ tấn công. Trong cuộc tấn công hôm thứ ba, ít nhất 12 người thiệt mạng khi cả tấn công tự sát kích nổ chiếc xe bom gần một chợ rau quá đông người. Cảnh sát đã chặn các đường chính quanh Baghdad sau vụ tấn công. Tuần trước lại đã xảy ra hai vụ tấn công và đánh bom tự sát do nhóm nhà nước hồi giáo thực hiện ở Iraq, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Bây giờ đến Afghanistan với Taliban. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa kể Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm Afghanistan mà không báo trước. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashcarer đang đi thăm Afghanistan chỉ 3 ngày sau khi các nhà lãnh đạo quốc tế đồng ý hỗ trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá với khoảng 12.000 binh sĩ NATO và tài trợ cho các lực an ninh và quốc phòng Afghanistan, gọi tắt là ANDSL, cho đến năm 2020. Bộ trưởng Carter đã họp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và ông sẽ họp với Đại tướng Mick Nicholson, tư lệnh các lực lượng Mỹ và quốc tế tại Afghanistan. Ông cũng sẽ cảm ơn các binh sĩ Mỹ đã nỗ lực giúp ông đã nỗ lực giúp ổn định Afghanistan và ngăn không để cho nước này một lần nữa biến thành xào huyệt của bọn khủng bố dùng để tấn công nước Mỹ. Phần lớn binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan thay vì rút 5.500 binh sĩ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. 8.400 binh sĩ sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan cho đến hết nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama vào tháng Giêng năm 2017. Hôm 9 tháng 7, Đại tướng Curtis Scaparotti, tư lệnh châu Âu của Liên minh NATO, xác nhận rằng 6.700 binh sĩ Mỹ sẽ phục vụ sứ mạng hỗ trợ do NATO lãnh đạo với nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho lực lượng ANDSF và cảnh sát Afghanistan. Một giới chức quốc phòng cấp cao nói tất cả 6.700 binh sĩ được tính chung trong tổng số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan, vì các binh sĩ đó sẽ thực hiện các nhiệm vụ của NATO ở các căn cứ trong khu vực. Hơn 2.000 trong tổng số 8.400 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ chống khủng bố của Mỹ mang tên là Người canh giữ cho hòa bình. Chiến dịch này nhắm mục tiêu vào các tàn quân Al-Qaeda và các hang ổ mà các chiến binh nhà nước Hồi giáo đang tìm cách xây dựng căn cứ ở miền đông của nước này. Các giới chức chính phủ hôm 9 tháng 7 cho hay một số binh sĩ Mỹ ở Afghanistan sẽ phục vụ cả hai nhiệm vụ khi cần. Quân đội Mỹ hôm 11 tháng 7 xác nhận một vụ oanh kích bằng máy bay không người lái tại tỉnh Nangarhar ở miền đông, nhưng không bình luận về tin, nói là một chỉ huy nổi tiếng của phiến quân Pakistan đã bị hạ sát. Các hãng tin ở Pakistan và Afghanistan trích lời các nguồn tin an ninh không cho biết tên, nói rằng thủ lãnh phiến quân Omar Naree, người đang bị truy lùng vì đã chủ mưu trong vụ giết hại 134 sinh viên tại một trường quân sự ở Peshawar hồi tháng 12 năm 2004, anh này đã bị hạ sát trong vụ tấn công. Bây giờ chúng ta trở về Á Châu. Thế giới kỳ này rộng rã lên vì cái tin là tòa trọng tài Liên Hợp Quốc xử cái vụ Biển Đông mà Philippines kiện Tàu Cộng đó. Thành ra là cả tin các vùng khác nó rất là lơ thưa. Bây giờ chúng ta về ngay Á Châu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Singapore tống giam 4 người Bangladesh về tội khủng bố. 4 người Bangladesh và lãnh án tù tại Singapore vì bị truy tố là đã quyên góp tiền bạc để tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố trên quê nhà của họ. 4 người đàn ông này đã bị một tòa án ở Singapore tuyên phạt hôm thứ Ba sau khi họ nhận tội. Thẩm phán tuyên phạt người cầm đầu đường dây tên là Raman Mijanur, 31 tuổi, bị 5 năm tù giam, án tù dài nhất trong nhóm 4 phạm nhân. 2 người bị phạt 2 năm rưỡi tù giam và người còn lại bị phạt 2 năm tù giam. 4 người này thuộc một nhóm gồm 6 người đã bị bắt và truy tố trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay. Hồ sơ tòa án cho thấy 6 nghi can đã đóng góp đến $1,000 nhằm tài trợ cho các âm mưu khủng bố Bangladesh dưới ngọn cờ của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. 2 nghi can trong nhóm này không nhận tội và sẽ bị đưa ra xét xử, tức là 6 người, bây giờ 4 người bị xử rồi, bây giờ còn 2 anh nữa chưa đang bị xử. Bây giờ đến Á Châu. Bản tin ngày hôm qua của đài LFI Pháp. Bắc Triều Tiên duy trì hoạt động tại khu thử nghiệm hạt nhân. các hành ảnh vệ tinh cho thấy dấu hiệu hoạt động mạnh ở khu vực thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Bắc Triều Tiên. Một nguồn tin Mỹ cho AP biết Bình Nhưỡng tìm cách duy trì hoạt động tại đây để có thể sẵn sàng tiến hành thử nghiệm hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Đây chính là nơi ở đây là cái địa điểm đó là chính là Punggye-ri đó, chính là nơi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân vào tháng Giêng 2016. Vệ tinh cũng ghi nhận một xe cơ giới nhỏ đậu gần khu thử nghiệm và có thể có nhiều xe chuyên dụng trong hầm lò cửa phía đông nam khu thử nghiệm. Điều này cho thấy đang có nhiều hoạt động trong đường hầm. Trên trang web của mình, Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên cho biết không thể xác định được đây là các hoạt động bảo dưỡng đào đất hay chuẩn bị cho vụ thử nghiệm hạt nhân thứ năm. Tuy nhiên, rõ ràng là Bắc Triều Tiên muốn đảm bảo rằng khu phức hợp luôn trong tình trạng chuẩn bị và sẵn sàng cho các vụ thử nghiệm nếu Bình Nhưỡng ra lệnh. Từ sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư tiến hành ngày 6 tháng 2 2016 và vụ bắn thử nghiệm tên lửa vào ngày 7 tháng 2 2016, các căng thẳng không ngừng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Và vì anh Bắc Triều Tiên bắn ngắn như thế thì Nam Triều Tiên phải có phản ứng. Và phản ứng lại là vì anh Tàu ấy phản đối. Tức là gì? Bản tin ngày hôm nay của đài AFP. Seoul, tức là thủ đô của Nam Triều Tiên, chính thức chọn địa điểm đặt hỏa tiễn THAAD, viết đặt đọc đáp án là THAAD. Seongju là địa điểm cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số về hướng đông nam. Từ địa điểm này, hệ thống phòng thủ THAAD là viết tắt của chữ Terminal High Altitude Area Defense của Mỹ, có khả năng bảo vệ đến 2/3 lãnh thổ Hàn Quốc trong trường hợp Bắc Triều Tiên phóng tên lửa nhắm vào Hàn Quốc. Ngày 13 tháng 7, giáo Hàn Quốc chính thức thông báo đã đồng ý với Hoa Kỳ về địa điểm đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ Hàn đã ra thông cáo chung về đồng thuận triển khai hệ thống cá nhân chống tên lửa trên lãnh thổ Hàn Quốc bất chấp chống đối mạnh mẽ của Nga và của Trung Quốc. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-ko, dự án thiết lập hệ thống phòng thủ nói trên sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2017. Đây là công cụ bảo đảm an ninh cho 2/3 lãnh thổ Hàn Quốc, trong đó có nhiều cơ sở công nghiệp then chốt, nhiều nhà máy điện nguyên tử, cơ sở dự trữ dầu hỏa mang tính chiến lược đối với an ninh quốc gia. Seoul và Washington đã bắt đầu thảo luận dự án triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD từ đầu năm 2016 sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm xa. Seoul coi hệ thống THAAD là một yếu tố quyết định trong hệ thống phòng thủ và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, dự án lá chắn chống tên lửa không thuyết phục được một phần công luận Hàn Quốc, đặc biệt là đối với dân cư vùng Seongju. Vào lúc Seoul thông báo chọn đặt hệ thống phòng thủ THAAD tại Seongju, hàng ngàn người đã xuống đường phản đối quyết định của chính quyền trung ương. Lý do là 45.000 dân cư tại đây lo sợ dự án sẽ đem lại những tác động tiêu cực đối với kinh tế và môi trường của thành phố này, ảnh hưởng đến đời sống của 60% dân cư sống bằng nghề nông. Bây giờ đến cái mục trọng tâm của buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay là tòa thường trực, trọng tài thường trực quốc tế đã xử và đưa đến kết quả như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, tòa PCA bác bỏ đường chín đoạn. PCA là viết tắt của Permanent Court of Arbitrage. Permanent là thường trực, Court là tòa án, Arbitrage là trọng tài, tòa án trọng tài thường trực. Và lúc 11 giờ trưa ngày 12 tháng 7, tòa trọng tài thường trực tại Hague ra phán quyết chung cuộc vụ Philippines kiện Trung Quốc vào đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò trên Biển Đông. Trung Quốc từ 1949 tới nay đã đưa yêu sách đối với vùng biển rộng lớn nơi Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền. Philippines hôm 2 tháng 2 2013 đã đệ đơn kiện Trung Quốc, theo đó yêu cầu tòa xác định rằng yêu sách của Bắc Kinh là vô hiệu và là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, viết tắt là UNCLOS. Cụ thể, Philippines nói rằng những thực thể đá và bãi đá ngầm rải rác
mà Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông không thể là căn cứ để tính, để tính cái vùng đặc quyền kinh tế, viết tắt là EEZ, là vùng được phép tính tối đa là 200 hải lý từ các thực thể đó trở ra. Vì là cập nhật trực tiếp về cái vụ này. Một số nội dung chính trong phán quyết của PC. Trong phán quyết công bố hôm 12 tháng 7 2016, PCA đề cập tới 5 trong số 15 vấn đề pháp lý mà Manila nêu ra. Cụ thể, PCA ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền và đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Trích dẫn, tòa kết luận không có căn cứ pháp lý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các vùng biển nằm trong đường chín đoạn. Tòa xác định rằng mặc dù các nhà hàng hải Trung Quốc và ngư dân của họ cũng như những người như vậy thì các quốc gia khác đã từng trong lịch sử sử dụng những hòn đảo này ở biển Nam Trung Hoa, hiện không hề có chứng cứ nào gì rằng Trung Quốc đã thực thi về mặt lịch sử sự kiểm soát đặc quyền trên toàn vùng nước và tài nguyên. Vì thế tòa kết luận rằng không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong đường chín đoạn. Về vấn đề pháp lý của các hòn đảo trong mặt kép mà Trung Quốc đã cơi nới mở rộng nhân tạo dựa trên các bãi cạn đá ngầm cả cùng vùng biển chung quanh, tòa kết luận nguyên văn không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa đáp ứng được các điều kiện để làm căn cứ tính những vùng biển nới rộng. Tòa cũng lưu ý về việc có sự hiện diện của con người trên một số điểm, nhưng các nhưng xác định việc đó không làm thay đổi bản chất. Bản chất là gì? Bản chất là không, đó là không thể là nơi con người có thể sinh sống hoặc tự nó có giá trị kinh tế của các thực thể này, bởi sự tồn tại của con người tại đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài chứ không phải dựa vào nhà khả năng tự có. Do đó tòa cũng xác định rằng Trung Quốc không thể lấy các thực thể đó làm căn cứ từ đó xác định vùng EEZ của mình. Không những vậy, tòa tuyên bố rằng trong một kép những vùng biển cụ thể đó nằm trong vùng EEZ của Philippines, bởi chúng không hề trồng lấn lên bất kỳ khu vực nào có thể thuộc về Trung Quốc. Về tính pháp lý của đường chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra là căn cứ cho các tuyên bố chủ quyền của mình, VCA nói rằng bởi một số những vùng biển có tranh chấp là hoàn toàn thuộc EEZ của Philippines nên tòa xác định là Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines tại khu vực này. Ngoài ra, PCA nhắc tới vấn đề Trung Quốc gây hại cho môi trường biển trên diện rộng qua việc bồi đắp đảo nhân tạo và nói các hành động của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm xung đột ở Biển Đông. Trong khi nó làm như thế thì nó đổ cho người ta làm trầm trọng thêm. Cái miếng võ này trong túi khôn của nước Tàu, nó gọi là hoán khách vi chủ. Thế nó chiếm cái chỗ làm chủ người ta, xong rồi nó đẩy người ta thay vào cái vị trí khách của nó. Bây giờ phán quyết của tòa án có giá trị pháp lý và thực tiễn như thế nào? Phán quyết của PCA có giá trị ràng buộc pháp lý đối với các bên liên quan và phải được tuân thủ ngay lập tức, nhớ nhé, có giá trị ràng buộc pháp lý đối với các bên liên quan và phải được tuân thủ ngay lập tức. Tuy nhiên hiện chưa có cơ chế nhằm cưỡng chế thi hành pháp luật đó. Đấy là cái vấn đề là gì? Người ta cứ nói là nó không có tính cách ràng buộc. Như là tòa xác định là nó có tính cách ràng buộc là các bên phải tuân thủ. Nhưng mà sở dĩ người ta nghĩ rằng không ràng buộc là bởi vì không có cái bộ máy cưỡng chế. Hiện chưa có cơ chế nhằm cưỡng chế thi hành pháp luật đó. Là bây giờ ảnh hưởng nó thế nào? Chỉ ít phút sau khi PCA đã phán quyết, Trung Quốc đã tuyên bố phán quyết hay là vô căn cứ. Trong lúc Tân Hoa Xã nói đây là một phán quyết không có giá trị, Bắc Kinh từ trước tới nay luôn tuyên bố bác bỏ vụ kiện, không chấp nhận quyền tài phán của PCA và cũng không công nhận giá trị phán quyết mà tòa này đưa ra. Bắc Kinh cũng coi vụ kiện là một âm mưu do Hoa Kỳ giật dây nhằm cạnh tranh quyền lực. Trang tin của Tàu Cậu viết như thế này: ngay từ đầu vụ kiện đã là một cái bẫy do Hoa Kỳ đặt ra nhằm duy trì vị thế thống trị của mình tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đấy là trong cái trang gọi là time.com Tan.com trích bài xã luận ngày 8 tháng 7 trên Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong kép trích nhé: một trong những mục đích sâu xa là nhằm chia rẽ Trung Quốc với các nước láng giềng bằng cách nhân danh luật quốc tế phỉ báng Trung Quốc. Chỉ ngay trước khi PCR phiên quyết truyền thông Trung Quốc hôm 11 tháng 7 chạy một loạt các tin bài, theo đó nói rằng ngọn hải đăng thứ 5 mà Bắc Kinh cho dựng lên tại đá Vành Khăn sẽ sớm đi vào hoạt động tại Biển Đông. Trước đó Trung Quốc đã hoàn tất và cho vận hành 4 hải đăng tại đá Châu Viên, đá Gạc Ma, Su Vi và đá Chi Thập tại quần đảo Trường Sa, là các điểm Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Bây giờ bản tin cho chúng ta biết, nhắc lại PC là cái gì? Permanent Court of Arbitration, viết tắt. Nó có một cái lịch sử lâu đời chứ không phải là mới là ra mà là Mỹ lợi dụng. PCA là tổ chức liên chính phủ lâu đời nhất thế giới, trước cả Liên Hợp Quốc đó. PCA là tổ chức liên chính phủ lâu đời nhất thế giới, chuyên xử lý các vụ tranh chấp quốc tế thông qua biện pháp trọng tài và các biện pháp hòa bình khác. PCA được thành lập, bạn thích cái PCA được thành lập cái đại gia hoàng. PCA được thành lập năm 1899 trong hội nghị hòa bình Hague do Sa Hoàng đệ nhị của Nga tổ chức. Cơ quan này dẫn chiếu tới các hợp đồng, các thỏa thuận đặc biệt và nhiều hiệp ước khác nhau của Liên Hợp Quốc để phân xử tranh chấp. PCA cũng hiện diện thường trực tại Mauritius và có thể tiến hành các phiên tranh tụng trên toàn thế giới. Bây giờ đến đường chín đoạn là cái gì? Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi đối với khoảng trên 85% diện tích Biển Đông, tương đương 3 triệu trên tổng số 3 triệu rưỡi cây số vuông toàn bộ vùng biển này. Đường 9 đoạn trong hoa kép chạy có những chỗ cách xa khỏi Trung Hoa lục địa tới 2.000 km và vào sát bờ biển Philippines, bờ biển Malaysia và bờ biển Việt Nam vài trăm cây số. Đường 9 đoạn ban đầu xuất hiện trên mặt bản đồ của Trung Quốc hồi 1947 với 11 đoạn được đóng trên một đoạn đứt quãng, khi lực lượng hải quân của Trung Hoa Dân Quốc thuộc Quốc dân đảng khi đó kiểm soát được một số đảo vốn do Nhật chiếm đóng trong thời đại chiến thế giới lần thứ hai. Khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949, thuộc Quốc dân đảng phải bỏ chạy ra Đài Loan, chính quyền Cộng sản đã tự tuyên bố mình là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc và thừa kế toàn bộ các tuyên bố về biển đảo của nước này trong khu vực. Bây giờ rõ ràng như thế là chúng ta hiểu cái phán quyết đó như thế nào. Bây giờ đến phản ứng của các nước về phán quyết PCA. Đài BBC cho chúng ta một cái tổng kết rất là tỉ mỉ. Tòa quốc tế là phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền và đường chiến đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Tòa kết luận không có căn cứ pháp lý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử đối với các vùng biển nằm trong đường chiến đoạn, theo thông cáo của Tòa trọng tài thường trực ở Hague. Nguyên văn như thế này: tòa xác định rằng mặc dù các nhà hàng hải Trung Quốc và ngư dân của họ cũng như những người như vậy từ các quốc gia khác đã từng trong lịch sử sử dụng những hòn đảo này ở biển Nam Trung Hoa, hiện không hề có chứng cứ gì rằng Trung Quốc đã thực thi về mặt lịch sử sự kiểm soát đặc quyền trên toàn vùng nước hay tài nguyên. Vì thế tòa kết luận rằng không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong đường chín đoạn. Trung Quốc đã ra phản ứng nói quyết, nói phán quyết này là vô căn cứ. Tân Hoa Xã nói phán quyết không có giá trị trong kết. Hãng tin nhà nước Trung Quốc nói tòa trọng tài không có quyền tòa phán, Trung Quốc không chấp nhận, cũng không công nhận tòa trọng tài mà lại không có quyền tòa phán, tại sao là tên rất là tòa trọng tài. Anh Tàu là thiệt. Philip Sang, một luật sư cho Philippines trong vụ kiện nói đây là phán quyết rõ ràng và thống nhất ủng hộ pháp quyền và chủ quyền của Philippines. Trong văn bản 497 trang, các quan tòa nói các tàu chấp pháp Trung Quốc gây rủi ro đụng chạm với các tàu đánh cá Philippines trong vùng biển và việc xây dựng của Trung Quốc gây thiệt hại vô kể với các rạn san hô. Bây giờ đến Nhật Bản. Nhật Bản tuyên bố phán quyết của tòa án là hay mang tính Trung Quốc, thế là không trung phẩm nữa. Giang luật pháp lý yêu cầu các bên liên quan với vụ kiện thực hiện theo quyết định này. Ngoại trưởng Fumio Kishida nói trong thông báo cáo rằng Nhật Bản đã luôn ủng hộ tầm quan trọng của luật pháp và việc sử dụng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay cưỡng chế trong giải quyết tranh chấp hàng hải. Bây giờ tin ghi nhận vào ngày 23:07, Trung Quốc cho hay đã thử phi cơ dân dụng ở Trường Sa. Đài phát thanh quốc tế CRI của Pháp của Trung Quốc ban tiếng Việt đăng tin như thế này. Theo Tân Hoa Xã, ngày 12/7, chính phủ Trung Quốc đã sử dụng một chiếc máy bay của Trung tâm Hiệu chỉnh bay hàng không dân dụng Trung Quốc CE-680 lần lượt tiến hành bay hiệu chỉnh thành công đối với sân bay mới xây dựng trên bãi đá Mỹ Tế và Chữ Bích thuộc quần đảo Nam Sa. Các dữ liệu bay hiệu chỉnh lần này cho thấy hai sân bay mới xây dựng đã có đủ khả năng bảo đảm an toàn bay cho các máy bay chở khách hàng không dân dụng, tạo thuận tiện cho sự đi lại của nhân viên cứu trợ khẩn cấp, cứu hộ y tế v.v. tại quần đảo Nam Sa. Bên cạnh đó sẽ được coi là sân bay dự bị mới cho các chuyến bay trên khu vực Nam Hải. Bình luận về phán quyết do tòa trọng tài thường trực ở Geneva đối với những doanh nghiệp Trung Quốc, tiến sĩ Trần Công Trục của Việt Cộng đó, tiến sĩ Trần Công Trục cho rằng điều này chứng tỏ thượng tôn pháp luật được đề cao. Ông này là nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, nói ông hoan nghênh đề cao sự công tâm minh bạch đúng đắn của phán quyết của hội đồng trọng tài PCA, đứng ra việc làm việc hết sức có ý nghĩa này. Bình luận về sự ảnh hưởng tới tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông, ông Trần Công Trục cho rằng phán quyết giúp Việt Nam khẳng định việc Việt Nam vận dụng và thực thi công ước này, công ước về luật biển 1982 đó, để xác lập quyền và lợi ích của mình trong biển Đông một cách hợp pháp, và nó là cơ sở để Việt Nam tiếp tục đấu tranh bảo vệ cho các quyền lợi và lợi ích, cho các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ông nhấn mạnh cần nhớ rằng tranh chấp trong biển Đông ngoài tranh chấp vừa có phán quyết thì còn nhiều loại phức tạp hơn nhiều mà Việt Nam và các nước khác trong khu vực còn phải tiếp tục cùng nhau giải quyết. Phán quyết ngày đi là đến giờ 21:30 thì sao? Mỹ ra thông cáo về phán quyết của tòa tại bản tiếng Việt được đăng trên trang web sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Nguyên văn như thế này: phán quyết ngày hôm nay của tòa án trong việc phân xử Philippines Trung Quốc là một đóng góp quan trọng vào mục tiêu chung về giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Việt Nam Trung Hoa. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu các quyết định và không có bình luận về các giá trị của vụ kiện, nhưng một số nguyên tắc quan trọng đã được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu vụ kiện này và có giá trị tái khẳng định. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ pháp quyền. Chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Việt Nam Trung Hoa một cách hòa bình, trong đó có thông qua trọng tài. Cái này mới là quan trọng. Khi gia nhập công ước luật biển, các bên nhất trí về quá trình giải quyết tranh chấp bắt buộc của công ước nhằm giải quyết các tranh chấp. Anh Tàu, anh có ký công ước này mà bây giờ anh coi là vô giá trị, tại sao có anh ký? Thì bây giờ bị xử này, anh nói là anh sẽ rút ra. Ban giao quốc tế gì kỳ vậy? Hoa Kỳ tiếp tục lên tiếng. Trong phán quyết của ngày hôm nay và trong phán quyết của tòa án từ tháng 10 năm ngoái, tòa án nhất trí phán quyết rằng Philippines đã hành động trong phạm vi quyền hành của mình theo công ước về khởi xướng sự phân xử này. Theo quy định trong phán quyết, quyết định của tòa án là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả Trung Quốc và Philippines. Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng và kỳ vọng rằng cả hai bên sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình. Sau quyết định quan trọng này, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền tránh các tuyên bố hoặc phản hành động khiêu khích. Quyết định này có thể và nên là một cơ hội mới để làm mới những nỗ lực nhằm giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách hòa bình. Chúng tôi khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong công ước luật biển và làm việc với nhau để quản lý và giải quyết tranh chấp của họ. Những bước đi như vậy có thể cung cấp cơ sở cho các cuộc thảo luận nhằm thu hẹp phạm vi địa lý của các tranh chấp hàng hải của họ, thiết lập các tiêu chuẩn về hành xử trong các khu vực tranh chấp và cuối cùng là giải quyết tranh chấp tiềm ẩn của họ mà không có sự ép buộc hoặc sử dụng hoặc đe dọa vũ lực. Giờ là 21 giả mơ 30 thì tiến sĩ Lê Hồng Hiệp là chuyên gia viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore trả lời BBC cho rằng Việt Nam sẽ hoan nghênh phán quyết vì nó có thể được xem là vì nó có thể là chiến thắng cũng cho cả Việt Nam nữa. Phán quyết rõ ràng giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên Biển Đông. Tòa đã quyết định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc dựa theo đường chín đoạn là vô giá trị và không cấu trúc nào ở Trường Sa được có vùng đặc quyền kinh tế. Vì thế Việt Nam có thể bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình tốt hơn trước sự xâm lấn của Trung Quốc, đặc biệt là phần phía nam của Biển Đông. Ở phần phía bắc, nơi hai nước tranh chấp về Hoàng Sa, tình hình không rõ rệt như thế vì vị thế pháp lý của các cấu trúc ở Hoàng Sa chưa được xác định. Vì thế phán quyết có thể khuyến khích Việt Nam mở vụ kiện tương tự để hy vọng tòa tuyên bố không có chức nào Hoàng Sa được có vùng đặc quyền kinh tế, như thế sẽ xóa bỏ những trầm lấn có thể có trong tuyên bố chủ quyền của hai nước quanh Hoàng Sa. Việt Nam có thể chưa mở vụ kiện ngay, nhưng vị thế đàm phán của Việt Nam với Trung Quốc đã được tăng lên vì Việt Nam nay đã có sẵn một lựa chọn pháp lý hiệu quả để đối phó với Trung Quốc nếu nước này tiếp tục gây hấn. Đến 20:58 thì vào lúc 11:00 ngày 12 tháng 7, tòa trọng tài thường trực tại đây ra ban kết cuộc chung cuộc vụ Philippines kiện Trung Quốc về đường chiến loạn hay còn gọi là đường lưỡi bò trên Biển Đông. 20:27 thì lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận mọi quyết định của tòa án quốc tế về Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker ở Bắc Kinh ngày 12 tháng 7. Ông Tập được dẫn lời nói chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không bị ảnh hưởng vì phán quyết của tòa án Hague. Còn ông Paul Rachel, luật sư tư vấn chính cho Philippines từ Washington trả lời BBC News rằng đây là thắng lợi của nước nhỏ trước nước lớn. Đây là chuyện Trung Quốc chống lại toàn bộ các nước láng giềng chứ không chỉ Philippines. Các nước Việt Nam, Indonesia cũng thắng lợi hôm nay về mặt pháp lý. Và 20:16 thì có tin mới nhất là Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nói phán quyết của tòa thể đóng góp quan trọng cho mục tiêu chung giải quyết tranh chấp Biển Đông trong hòa bình. Người phát ngôn Ngoại giao Mỹ John Kerry nói phán quyết có tính cách ràng buộc với cả hai phía và rằng Mỹ hy vọng Trung Quốc và Philippines tuân thủ. Hiện chưa rõ phán quyết của tòa trọng tài có thể thay đổi sinh hoạt của các ngư dân vùng Scarborough, Philippines hay không. Trong ảnh có ảnh của ba người trong hình và ghi chú rằng ba người trong hình ở Marseilles từng nói việc đánh bắt cá của họ bị Trung Quốc ngăn cản. Tin đài RFI Pháp ngày hôm nay, Đài Loan điều tàu chiến đến Trường Sa sau phán quyết là hay. Gặp gỡ thủy thủ đoàn trước khi điều tàu chiến đến Trường Sa ngày 13 tháng 7 2016, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố quyết tâm bảo vệ hải đảo của Đài Loan. Đài Bắc bác bỏ phán quyết của tòa án trọng tài thường trực không coi Ba Bình là một hòn đảo có vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý. Lên tận tàu gặp gỡ thủy thủ đoàn trước khi chiếc tàu chiến của Đài Loan rời cảng Cao Hùng tuần tra ngoài khơi đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, nữ tổng thống Thái Anh Văn nhắc lại Đài Loan quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Bà nhấn mạnh phán quyết của tòa án trọng tài thường trực La Hay ngày 12 tháng 7 2016 cho kép ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Đài Loan trong vùng Biển Đông. Do vậy, Đài Bắc điều tàu chiến đến Ba Bình là nhằm chứng minh quyết tâm của nhân dân Đài Loan bảo vệ các quyền lợi của đất nước. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đưa ra tuyên bố tương tự về quyết tâm bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của Đài Loan và Đài Bắc sẽ không thay đổi chính sách đối với Ba Bình. Ngay từ hôm qua 12 tháng 7 2016, Đài Loan đã bác bỏ phán quyết của tòa án La Hay khi cho rằng Ba Bình là một bãi đá không được công nhận vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Trong khi đó thì dân làm báo blog web của đấu tranh trong nước
đang tin rằng sau phán quyết của PCA Mỹ điều siêu hàng không mẫu hạm dằn mặt Trung Cộng tại Trường Sa. Còn cứ nhắc lại rằng ngay lập tức sau cái bản án đó thì Trung Tập Cận Bình tuyên bố không chấp nhận mọi quyết định của tòa án ở Trung Đông. Cùng ngày Lạc Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng, tuyên bố rằng Bắc Kinh không chấp nhận và không thừa nhận kết quả này. Mặc dù Bắc Kinh vẫn còn gân cổ cái trời cái cối, nhưng phán quyết hôm 12 tháng 7 ngày sau là một chiến thắng lớn đối với người dân Philippines và các bên liên quan, trong đó có Việt Nam. Phán quyết của Tòa Trọng Tài có giá trị pháp lý, buộc các bên phải nghiêm túc tuần này ngay lập tức. Cận kề ngày PCA ra kết luận cuối cùng, Trung Cộng đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng để đáp trả trước thất bại thê thảm sau phán quyết, Trung Quốc sẽ tìm cách lấy lại thể diện bằng cách gia tăng khiêu khích và gây chiến tại Biển Đông. Nếu kịch bản như trên xảy ra, nguy cơ xung đột và chiến tranh là không thể tránh khỏi. Do đó, để ngăn chặn âm mưu trên, Hoa Kỳ đã điều động siêu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng đoàn tàu hộ tống tiến vào Biển Đông, hoạt động quanh khu vực quần đảo Trường Sa, nơi Trung Cộng đang xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo. Sự hiện diện của USS Ronald Reagan đã góp phần đáng kể trong việc kiềm chế sự hung hăng của Trung Cộng, qua đó giúp bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực. Thông điệp này cũng đã được nêu rõ trong Facebook của Đại sứ Ted Osius, viết nguyên văn như thế này: các bạn đã bao giờ nghe về USS Ronald Reagan, một trong những tàu sân bay của Hoa Kỳ? Tàu hiện đang ở biển Nam Trung Hoa gần quần đảo Trường Sa. Một tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ không chỉ là nơi phóng máy bay, nó còn là nơi phát đi quyền lực. Một phi đoàn tiềm kích trên hạm có thể thống trị những khu vực rộng lớn trên biển hoặc tới đất liền với tầm bay và công nghệ tinh vi. Các tàu sân bay là những tàu chiến lớn nhất từng xuất hiện trên biển, và tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ được xem là tinh hoa của thế giới. Thường di chuyển theo các nhóm tác chiến, những con tàu này hoạt động trên lãnh hải quốc tế mà không cần sự cho phép về quyền hạ cánh hoặc bay trên vùng trời của nước khác. Mỗi tàu sân bay là một lãnh thổ có chủ quyền của Hoa Kỳ. Nhắc lại nhé, mỗi tàu sân bay là một lãnh thổ có chủ quyền của Hoa Kỳ. Một thành phố nối cùng với một sân bay hoạt động 24/24 và một lực lượng đảm nhiệm việc bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ và gìn giữ hòa bình. Cũng bản tin ngày hôm qua của Đài RFI để nhắc lại rằng Biển Đông, Bắc Kinh bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng Tài. Không có gì ngạc nhiên ngay sau khi Tòa Trọng Tài thường trực tại La Hay ra phán quyết phủ nhận các quyền lịch sử và yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông. Hôm nay, 12 tháng 7 6, Bắc Kinh thông báo không công nhận và không chấp nhận quyết định của Tòa. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã nhiều lần nói rõ là Tòa án Trọng Tài thường trực La Hay không có thẩm quyền pháp lý nào trong lĩnh vực này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố khẳng định Trung Quốc không chấp nhận và không thừa nhận quyết định của CPA. Tôi hỏi anh vậy thì anh ký cái luật biển 1982 làm gì vậy? Hả? Trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã đăng một tuyên bố dài khẳng định lại các quyền lịch sử của Trung Quốc trên biển Hoa Nam. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối một số quốc gia có hành động xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp một số đảo và bãi cạn thuộc quần đảo Nam Sa, tên Bắc Kinh gọi là quần đảo Trường Sa đó, và phản đối các hoạt động xâm hại đến các quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc. Và thông tin viên Heike Smith tại Bắc Kinh cho biết thêm tình hình như thế này: cứ mỗi ngày Chủ nhật, tinh thần yêu nước lại như lên cơn sốt trên đường phố. Tiểu Liên khoác chiếc ngực, hàng chục phụ nữ mặc áo dài hoa diễu qua hành qua các đường phố Bắc Kinh dưới lá cờ Trung Quốc, mặc dù đó chỉ là những khẩu súng nhựa diễu qua gì ngoài bằng súng nhựa. Mặc dù đó chỉ là những khẩu súng nhựa, nhưng những phụ nữ hừng hực khí thế này có vẻ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc như chủ tịch của họ, ông Tập Cận Bình, mong đợi. Nhân dân Trung Quốc không sợ những kẻ xâm lược. Chúng ta không gây rối nên chúng ta cũng không sợ gì. Đừng có lúc nào hy vọng chúng ta sẽ phải nhịn nhục khi chủ quyền, an ninh và sự phát triển của chúng ta bị xâm phạm. Tuyên truyền nhồi sọ của nó hay thế. Súng plastic vẫn ngược lên đi. Tỏ lòng yêu nước. Bây giờ, bà ký giả này tiếp tục tường thuật. không có chuyện nhượng bộ trên biển Hoa Nam, nơi họ vẫn đưa tàu tuần tra tới và xây dựng các cảng quân sự. Giọng điệu dân tộc chủ nghĩa có chủ ý như vậy làm hài lòng người dân. Theo nhận định của bà Yan Maixie thuộc tổ chức phi chính phủ International Kyrgyz Group, người Trung Quốc ủng hộ đường lối cứng rắn, họ coi đó như là một bằng chứng cho thấy Trung Quốc có khả năng và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thêm vào đó là giáo dục dạy rằng người Trung Quốc đã sống trong nhục nhã suốt 100 năm dưới ách đô hộ của Nhật Bản và đế quốc phương Tây. Cuối cùng họ có thể tự hào là người Trung Quốc. Theo một thăm dò dư luận gần đây, 88% người Trung Quốc ủng hộ việc chính phủ của họ bác bỏ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ra ngày hôm nay, 12 tháng 7, liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ với Philippines. Thế chúng ta biết rõ là thì nó gây đến như thế để gọi lên cái lòng yêu nước và cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan ấy, để nó thanh toán thanh trừng nội bộ của nó. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC lại dẫn lời anh Tàu, anh lại bắn nhắn nữa: Trung Quốc có quyền tuyên bố vùng nhận dạng phòng không, viết tắt là ADIZ. Bắc Kinh có quyền tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không tại Nam Hải, mà Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói gì? Đây là ông Lưu Chấn Dân nói rằng liệu Trung Quốc có lập một vùng như vậy hay không là tùy thuộc vào mức độ đe dọa mà Bắc Kinh nhận thấy. Đừng biến Nam Hải thành cái nỗi chiến tranh anh gây ra, sau khi người ta đối phó lại thành mà người ta gây chiến tranh. Đúng rồi anh Tàu. Tại cuộc họp báo sau phán quyết của Tòa Kinh doanh Trung Quốc, ông Lưu Chấn Dân nói rằng vấn đề cốt lõi của các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines tại Nam Hải nằm ở chỗ Philippines dùng võ lực xâm chiếm một số đảo và bãi ngầm của Trung Quốc. Tức là anh là hoán khách vi chủ luôn. Chính anh làm cái việc đó, anh đổ thừa cho Philippines làm đó. Bây giờ lại chống lại. Tuyên bố về chủ quyền của Philippines là vô căn cứ, chiếu theo cả lịch sử lẫn luật quốc tế. Trung Quốc luôn nỗ lực không ngừng để giải quyết các tranh chấp với Philippines một cách hòa bình. Bây giờ nhân cái dịp này, trên các hãng thông tấn quốc tế tôi không thấy tin tức về nội bộ lên đến tàu như thế nào mà anh cứ phải bắn nhắn như thế. Thì tôi vào cái website Đại Kỷ Nguyên. Đại Kỷ Nguyên là cái website của Pháp Luân Công ở hải ngoại này, chuyên môn đăng về những cái tin bất lợi cho nước Tàu, và tôi lấy được của Đại Cử Nguyên mấy cái tin như thế này. Và tiếng ngày hôm nay, Trung Quốc bắt đầu thanh tra phòng 610 Zetabo. Đây cái phòng này là Zetabo và trùm mật vụ của Đức Quốc xã này chứ. Bây giờ Đại Cử Nguyên gọi cái phòng 610 là Zetabo của Trung Quốc với một thông báo bất thường. Và nhân cái dịp này chúng ta biết Zetabo của anh Tàu Cộng bây giờ nó là cái gì, và nó giấu cả cái tên người chỉ huy, nhưng mà Đại Kỷ Nguyên khui ra hết tên. Trước khi các thành viên của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị điều tra bởi cơ quan kiểm tra kỷ luật đảng bộ của đảng, họ bị triệu tập đến một cuộc họp ngồi bên dưới một biểu ngữ màu đỏ căng ngang, trong trang phục áo sơ mi trắng, chánh thanh tra, các phó thanh tra và người đứng đầu cơ quan kiểm tra kỷ luật của đảng chính thức tuyên bố mở đợt điều tra đối với các quan chức có hành vi phạm pháp. Đấy là một trường hợp thanh trừng nội bộ của Zetabo Trung Quốc đó. Thông thường một hình ảnh về phiên họp thông báo việc thanh tra sẽ đi kèm với thông báo chính thức là một văn bản dài dòng lan man với khoảng từ 2.000 từ, trong đó chánh thanh tra chính thức truyền tải những lời hô hào đội ngũ cán bộ phải nâng cao tinh thần kỷ luật hơn nữa của lãnh đạo đảng Tập Cận Bình đến những người đứng đầu cơ quan kiểm tra kỷ luật của đảng. Theo thông lệ thì phải có hình ảnh về phiên họp, nhưng thông báo về cuộc điều tra đối với Trung tâm Phòng chống và xử lý các vấn đề tà giáo, hay còn gọi là phòng 610, trên website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương hiện bị thiếu hình ảnh về hội trường. Lãnh đạo phòng 610 cũng không được nêu tên, thay vào đó cụm từ người phụ trách chính trong một cái chỉ là người phụ trách chính nhưng không cần nói là người nào đã được sử dụng. Tuy nhiên các thông báo thanh tra đối với tất cả các cơ quan khác của đảng và chính phủ đều chứa đựng những thông tin này, đi các chỗ khác thì kiếm được ngay. Hiện chưa nói về xử lý bất thường đối với phong trào 610 báo hiệu điều gì.
Đây là cơ quan duy nhất mà lãnh đạo của nó không được nêu danh tính.
Sau vài năm về biến động xảy ra với các cấp lãnh đạo cao nhất của cơ quan này, trước khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, phòng 610 đã được bảo hộ bởi Giang Thực Dân, người thành lập cơ quan này để tiến hành chiến tranh chính trị tâm đắc của ông ta, là loại bỏ môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công khỏi Trung Quốc. Lãnh đạo phòng 610 vào thời điểm ấy là cố định, không có sự thay đổi nhân sự nhé. Quyền lực và uy tín của cơ quan này đã bị một đòn giáng mạnh với sự kiện Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2013. Sau đó các phương tiện truyền thông của đảng đã xác định rõ Lý Đông Sinh sử dụng vai trò của mình như là lãnh đạo phòng 610 hơn là vị trí thứ trưởng của ông ta trong chính phủ. Đây là một động thái quan trọng nếu xét đến bản chất của một tổ chức ngoài vòng pháp luật như vòng 610. Các hoạt động và các mối liên hệ trực tiếp của nó với Giang Trạch Dân. Kể từ khi Lý Đông Sinh bị bắt giữ, các lãnh đạo của phòng 610 được thay đổi thường xuyên và ngày càng bí mật. Truyền thông nhà nước đã xác định Lưu Kim Quốc, nhắc lại nhé, Lưu Kim Quốc là người đứng đầu phòng 610. Một vài tháng sau khi ông ta được bổ nhiệm vào vị trí chủ nhiệm phòng 610, rồi đến Phó Chính Hoa, người từng là bạn chí cốt của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang nhưng cũng là kẻ phản bội Chu, đã thay thế vị trí lãnh đạo phòng 610 của Lưu Kim Quốc trong năm 2015. Tuy nhiên, những tin tức này đã bị kiểm duyệt ngay sau khi nó được công bố. Những người theo dõi những vấn đề như thế đã phải đọc nhật báo sinh tạo của Hồng Kông để biết được ông Hoàng Minh, hiện là Thứ trưởng Bộ Công an, đã thay thế Phó Chính Hoa lãnh đạo phòng 610 vào tháng 5 năm nay, là năm 2016. Kết quả tìm kiếm nhiều lần trên mạng cho thấy không có thông tin cập nhật hay các bản tin nào sau đó nói về việc ông Hoàng Minh lãnh đạo bất kỳ hoạt động công khai nào trên cương vị công việc mới của ông. Người ta cũng không rõ liệu ý nghĩa của cụm từ trong hoặc kép là người phụ trách chính có phải ngụ ý rằng ông Tập Cận Bình mong muốn giữ phòng 610 như là Gestapo của Giang Trạch Dân, là không có người lãnh đạo thực sự hả? Phòng 610 được lập ra bởi cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, vì thế cho nên đặt tên là 610 là ngày 10 tháng 6 đó. Tàu thì nó để tháng trước từ ngày đó. Vào ngày 10 tháng 6 năm 99, giải thích vì sao nó có tên là 610. Và được giao nhiệm vụ duy nhất là giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tinh thần cổ xưa của người Trung Quốc, bao gồm các bài tập với các động tác chậm rãi và những lời dạy về chân, thiện và nhẫn. Các nguồn tin chính thức của Trung Quốc nói rằng có 70 triệu người học Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1999. Cảm thấy bị đe dọa bởi sự phổ biến của Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp môn khí công này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Quan chức ở các nhánh của phòng 610 trên khắp cả nước đã chỉ đạo công an địa phương bắt giữ các học viên và gây áp lực lên các thẩm phán nhằm buộc tội các học viên tại các phiên tòa diễn ra một cách vội vã và phi pháp. Đến nay hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công đã chết vì bị tra tấn và hành hạ, trong khi hàng trăm ngàn người khác đã bị bỏ tù. Đấy là theo minhhui.org, trang tin chuyên thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trong một báo cáo được công bố gần đây về nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc, nội tạng, các nhà nghiên cứu ước tính rằng có khoảng 1,5 triệu cơ quan nội tạng đã được cấy ghép trong vòng 15 năm qua. Người ta tin rằng phần lớn chúng được lấy từ các học viên Pháp Luân Công, những người bị sát hại trong quá trình thu hoạch nội tạng. Nghị viện châu Âu và Hạ viện Hoa Kỳ đã lên án chính quyền Trung Quốc về việc mổ cướp nội tạng. Đây là một bản tin khác của Đại Kỷ Nguyên. Bản tin ngày 8 tháng 7. Bí thư tỉnh ủy và là đồng minh của Giang Trạch Dân rơi vào tình trạng bị vô hiệu hóa ngay trước khi về hưu. Trong khi mà nó khều lên cái lòng ái cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan bằng những cái băng nhắn ở Biển Đông, để nó đánh lạc hướng cái việc mà thanh trừng nội bộ của nó. Bây giờ các hãng thông tấn ngoại quốc là mấy tuần này tôi không có, bây giờ tôi phải vào Đài Kỷ Nguyên tôi mới vớ được những cái tin này. Bí thư tỉnh ủy và là đồng minh của Gian Trại Dân rơi vào tình trạng bị vô hiệu hóa ngay trước khi về hưu. Ai đây? Đây là La Chí Quân, cựu bí thư đảng tỉnh, bí thư đảng ủy tỉnh ven biển Giang Tô của Trung Quốc, là thành viên mới nhất trong mạng lưới chính trị của cựu lãnh đạo đang chạy Giang Trại Dân, bị buộc phải rời khỏi chức vụ cao cấp một cách đột ngột gần đây. Vào ngày 30 tháng 6, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã tường thuật rằng La đã bị thay thế bởi Lý Cường vì lý do tuổi tác. Hai ngày sau, ông La tuyên thệ nhậm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường nằm trong cơ quan lập pháp hữu danh vô thực của Trung Quốc trong một buổi lễ chính thức. Mặc dù ông La sẽ đạt độ tuổi nghỉ hưu chính thức 65 tuổi vào tháng 11 năm nay, tuy vậy việc một quan chức cấp tỉnh của đảng đột ngột bị chuyển từ vị trí quyền lực hành pháp sang một vị trí hữu danh vô thực trong trường hợp này là Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Quốc hội trong khoảng thời gian cuối của sự nghiệp chính trị của ông này vẫn là một điều bất thường. Tuy nhiên, sự luân chuyển vị trí của La phù hợp với xu hướng các quan chức cao cấp của tỉnh Giang Tô bị thanh trừng gần đây là ai? Là Quý Kiến Nghiệp. Quý Kiến Nghiệp, cựu thị trưởng thành phố Nam Kinh, rồi lại đấy Triệu Thiếu Lân, cựu ủy viên thường vụ tỉnh ủy và bí thư tỉnh ủy Giang Tô, và Dương Vệ Trạch, cựu bí thư thành ủy Nam Kinh, đã bị thanh trừng trong năm 2015. Tháng 5 này, Phó tỉnh trưởng Giang Tô Lý Văn Phong đã bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, một thuật ngữ chung cho các hành động trái pháp luật và cạnh tranh chính trị. Cuộc thanh trừng tại Giang Tô của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình dường như có mục đích là làm suy yếu ảnh hưởng của cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân. Tỉnh trung tâm phía đông Giang Tô là quê nhà của Giang Trạch Dân, đồng thời là một trong các cứ điểm quyền lực của ông ta. Ông Tập đang từng bước gỡ bỏ mạng lưới quyền lực của Giang kể từ khi nhậm chức vào năm 2013. Có vẻ như La nhận thức được tình cảnh này theo như kiểu phát biểu của ông ta sau việc anh ta bị giáng chức. Anh này anh hèn lắm, anh là tán thành. Anh tuyên bố thế này: tôi tán thành mạnh mẽ quyết định của Trung ương Đảng. Đấy là lời La phát biểu với các quan chức Giang Tô theo People's Net, phiên bản online của hãng thông tấn nhà nước Nhân dân Nhật Báo. Trong hoặc khép, tất cả thành, đấy là lời anh La đó. Tất cả thành tựu đạt được những năm vừa qua ở Giang Tô là kết quả của sự lãnh đạo quyết đoán bởi Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Đấy là bây giờ, còn 3 năm trước thì anh là ngược lại nhá. Lúc anh còn theo phò Giang Trạch Dân đó. Nhưng 3 năm trước đây, toàn một buổi lễ ra mắt cho cuốn sách của Giang Trạch Dân ở quê nhà Dương Châu của ông ta, là Chí Quân lại tỏ ra, không tỏ ra như vậy mà lại dành những lời khen ngợi như sau cho Giang. Lại khen ngợi nữa, tôi nói ra đưa tin là anh nói như thế này: đồng chí Giang Trạch Dân đã được hỗ trợ và yêu mến bởi đảng, quân đội và người dân từ mọi sắc tộc. Ông La cho biết và nói thêm rằng cuốn sách mới của Giang sẽ thúc đẩy tất cả các cán bộ của quần chúng trong tỉnh để tiếp tục phấn đấu. La có một lý do tốt để ủng hộ Giang. Theo tờ báo tiếng Hoa là Bowen Press, cựu chánh văn phòng Trung ương Đảng lệnh kế hoạch đã hứa hẹn với La vị trí Bộ trưởng Bộ Công an nếu cuộc đảo chánh chống lại Tập mà lệnh là lên kế hoạch cùng với cựu ủy viên Bộ Chính trị Thất Sủng Đoạt Hy Lai và cựu chủ ban anh Chu Vĩnh Khang thành công. Đó, lệnh kế hoạch Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang là đồng minh thân cận của Giang Trạch Dân. Trong một bài phát biểu năm ngoái, Tập Cận Bình cáo buộc lệnh kế hoạch Chu Vĩnh Khang và Hy Lai và các quan chức cao cấp ngã ngựa khác vì thực hiện những âm mưu chính trị nhằm phá hoại và chia rẽ đảng là một phần trong phe phái của mình. La Chí Quân cũng tham gia vào cuộc bức hại tàn bạo mà Giang Trạch Dân phát động hàng vào tháng 7 năm 1999 đối với môn thực hành tâm linh truyền thống là Pháp Luân Công. Tổ chức Thế giới điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một tổ chức điều tra phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã xác nhận ít nhất 13 học viên Pháp Luân Công đã chết trong nhiệm kỳ của La với tư cách là thị trưởng và bí thư thành ủy Nam Kinh, và ít nhất
48 học viên Falun Gong đã chết trong thời gian ông ta ở Giang Tô. Và tổ chức này cũng cáo buộc là chịu trách nhiệm cho cái chết của cô Ngô Địch, tức là Wu Ji, cựu công nhân của nhà máy sản xuất máy máy nông nghiệp tại Ninh ở Giang Tô, vì tuyên bố, vì từ chối tuyên bố từ bỏ ngưng tập luyện Pháp Luân Công, thì cái cô Ngô Địch đã bị đuổi việc, buộc ly hôn và tiêm thuốc phá hủy thần kinh khi cô bị giam giữ tại một bệnh viện tâm thần ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô năm 2001. Theo một nguồn tin từ minhhui.org, trung tâm thông tin hàng đầu về cuộc đàn áp, cô Ngô Địch bị bắt giữ một lần nữa vào năm 2002 và bị giam cầm cho đến năm 2007. Ngày 10 tháng 11 năm 2008, cô Ngô đột nhiên bị mất tích sau nhiều tháng bị tra tấn liên tiếp bởi nhân viên an ninh địa phương. Và sau đó, đã được tìm thấy, cô đã được tìm thấy đã chết đuối ở một dòng sông thuộc quận Toại Ninh, tỉnh Giang Tô. Đây là tin của Đại Kỷ Nguyên về cái nội bộ của tàu cộng thanh toán nhau như thế nào. Là một bản tin nữa, ngày 5 tháng 7. Bí thư tỉnh ủy Giang Tây đột nhiên bị cho thôi việc. Đây là một vị khác nữa. Một bí thư tỉnh ủy của chính quyền Trung Quốc có mối liên kết với phe cánh chính trị mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đang loại bỏ, vừa mới đây đã bị sa thải trong những tình huống rất bất thường. Theo cơ quan ngôn luận nhà nước Cộng hòa xã, ông này là Cường Vệ, đọc theo tiếng Tây là Kiwang Wei, Cường Vệ, bí thư đảng ủy của tỉnh Giang Tây, một tỉnh nằm ở phía đông nam của Trung Quốc, đã bị thay thế bởi tỉnh trưởng Lộc Tâm xã vì lý do tuổi tác. Tuy nhiên điểm bất thường là tuổi 63, Cường Vệ vẫn có thể làm việc hai năm nữa trước khi đến tuổi bắt buộc về hưu. Thường thì các quan chức đảng ở vị trí như Cường sẽ kết thúc sự nghiệp khi họ còn đang vẫn còn đứng trước. Việc Cường bị thay thế một cách bất ngờ chính là một thực tế không thể tránh khỏi khi mà chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra ở Trung Quốc. Dựa theo lời phát biểu của Heng He, một nhà phân tích chính trị đã nói với đài truyền hình Tân Đường Nhân có trụ sở tại New York. Đài truyền hình Tân Đường Nhân cũng như báo Đại Kỷ Nguyên, thời thì tiếng Anh là Epoch Times, là những công ty trực thuộc của tập đoàn truyền thông Epoch Media có trụ sở ở New York. Ông Heng He đã trả lời đài truyền hình Tân Đường Nhân trong một buổi phỏng vấn như thế này: xét về góc độ chống tham nhũng, các yếu tố thuộc những phe cánh bí ẩn và những đối tượng tham nhũng có quyền lực quá lớn thì chắc chắn sẽ là những mục tiêu chính yếu. Đã từ lâu, phương tiện truyền thông tiếng Trung Quốc ở hải ngoại đã đăng những tin tức liên quan đến tình trạng tham nhũng của riêng cá nhân cũng như các mối quan hệ chính trị của Vệ Cường Vệ. Vào tháng 3 năm 2015, tạp chí Bowen Press đưa tin rằng em gái Cường Vệ đã được hưởng rất nhiều quyền lợi từ sự phát triển bất động sản tại Bắc Kinh với sự giúp sức của lệnh kế hoạch, cựu chánh văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi còn là bí thư đảng ủy tỉnh Thanh Hải giai đoạn 2007-2013, Cường Vệ bị báo cáo buộc vì đã giúp Chu Vân, con trai của cựu chiến lược gia an ninh Chu Vĩnh Khang đã bị thất sủng, kiếm được những hợp đồng kinh doanh béo bở cùng với những dự án có quy mô rất lớn. Dựa theo tạp chí Người Trong Cuộc Insider Magazine, một ấn phẩm của báo Minh Kinh News, báo Minh Kinh khá nổi tiếng vì chuyên cung cấp những thông tin chính trị từ hàng ngũ cán bộ cấp cao cùng với tính xác thực rất đa dạng lấy được từ các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tạp chí Người Trong Cuộc cũng đưa tin rằng Chu Vĩnh Khang và lệnh kế hoạch đã hứa sẽ đề bạt Cường Vệ lên vị trí giám đốc công an ngay sau cuộc đảo chính mà đã bất thành của họ chống lại Tập Cận Bình diễn ra trong năm 2012. Năm ngoái, Tập Cận Bình đã nói bóng lấy gió về cuộc đảo chính trong một bài phát biểu có nội dung tố cáo Chu Vĩnh Khang, lệnh kế hoạch và ba quan chức khác đã bị thanh trừng vì trong một kép tiến hành những âm mưu chính trị nhằm phá hỏng và gây chia rẽ nội bộ đảng, đóng một kép. Các số liệu đầy tham vọng cũng như những âm mưu này thuộc về mạng lưới chính trị có tầm ảnh hưởng rất rộng được thiết lập bởi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân. nhà phân tích chính trị hen hỉ cho rằng đường công danh sự nghiệp của Cường vệ thăng tiến rồi sau đó đột ngột sụp đổ là do Cường đã làm theo mệnh lệnh của Giang Trạch Dân khi ra tay bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một môn tu luyện tâm linh được biết đến là nạn nhân của cuộc đàn áp tàn bạo khởi phát từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Cường là người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Lập pháp tại Bắc Kinh, một cơ quan tuy không lớn nhưng đầy quyền hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cường đã làm việc tại đây từ năm 1996 cho đến khi được chuyển đến tỉnh Thanh Hải vào năm 2007. Đến năm 2013, Cường đã trở thành bí thư đảng ủy của tỉnh Giang Tây. Tổ chức Thế giới điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công, biết tắt là WOIPFG, một tổ chức nhân quyền quốc tế phi lợi nhuận, nhờ phát hiện ra rằng Cường đã được thực thi và giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, Thanh Hải và Giang Tây. Khoảng 246 học viên và hơn 9.350 vụ bắt giữ tại Bắc Kinh đã diễn ra dưới sự quản lý của Cường khi đóng vai trò là người đứng đầu cơ quan an ninh và lập pháp tại thủ đô của Trung Quốc. Tổ chức nói trên khẳng định rằng bản thân Cường phải chịu trách nhiệm về việc đã bức hại anh Vương Chí Văn, một cựu kỹ sư của tập đoàn vật tư đường sắt Trung Quốc. Ngay khi cuộc đàn áp vừa mới diễn ra, anh Vương đã bị bắt và chỉ được ra tù vào tháng 10 năm 2014. Một lần nọ, những cai ngục đã đánh gãy xương đòn của anh trong một vụ hành hung rất nghiêm trọng. Những người đó đã đóng xiên tre vào các móng tay trước khi họ dẫm đạp trên đầu các ngón tay của anh. Ôi trời ơi! Trong một chuyến thăm chính thức khi Cường đến Đài Loan vào năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã đứng xếp hàng dọc theo các tuyến đường mà đoàn xe của Cường chạy ngang qua, và họ giơ những biểu ngữ nhằm lên án những cuộc bức hại của Cường. Các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã cũng đã nộp đơn gửi lên Tòa án Tối cao Đài Loan để kiện hình sự Cường vì tội diệt chủng. Đấy là những tàu ở trong nội bộ ấy như thế, cho nên anh phải bắn nhắn bên ngoài để dùng cái tinh thần dân tộc cực đoan của dân tàu để che đậy cho cái việc thanh trừng nội bộ của anh. Bây giờ đến Biển Đông và Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua của RFF, Biển Đông, Việt Nam hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài. Việt Nam qua lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Lê Hải Bình hoan nghênh như này, thì cái này chúng ta biết rồi. Về phản ứng của các nước khác, thì Nhật Bản qua lời Ngoại trưởng Fumio Kishida cho rằng phán quyết của tòa án trọng tài là mang tính ràng buộc pháp lý và tất cả các bên phải tôn trọng phán quyết này. New Zealand cũng kêu gọi toàn bộ các bên tôn trọng phán quyết của tòa về Biển Đông. Lập trường này dĩ nhiên là sẽ có ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước này với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Về phần Ấn Độ thì thận trọng hơn. Theo lời một quan chức cao cấp, Ấn Độ đang nghiên cứu phán quyết về Biển Đông của tòa án trọng tài thường trực đang có mặt tại Bắc Kinh để dự thượng đỉnh Liên hiệp Châu Âu Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu là Donald Tusk kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng trật tự pháp lý quốc tế. Và ngay sau khi là được cái tin về cái phán quyết của tòa La Hay thì giới đấu tranh trẻ tuổi Việt Nam lập tức có phản ứng. Đường chín đoạn lấy bỏ vô giá trị ở Biển Đông. Đấy là tin của phong trào dân chủ trong nước và blog Việt Nam Anh Dân đem về cho tôi. Facebooker Nguyễn Nữ Phương Dung báo tin rằng vào lúc 4 giờ chiều nay 12/12/2016, tòa trọng tài thường trực hay đã tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý về đường lưỡi bò chín đoạn đối với Biển Đông trong vụ việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, và trưng cái hình là tuổi trẻ Việt Nam xuống đường dù lẻ tẻ nhưng mà rất có tổ chức, với những biểu ngữ là tòa án quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò và đường chiến đoạn vô giá trị. Rồi một số nhà hoạt động gồm có Hoàng Dũng, Hoàng Huy Vũ, Nguyễn Lâm, Hoàng Bảo vân vân đã vui mừng căng măng lên với biểu ngữ đường lưỡi bò chiến đoạn vô giá trị trước sứ quán Trung Quốc 175 Hai Bà Trưng, Sài Gòn. Và Hà Giang Facebooker Hà Giang thì đón báo rồi: hôm nay ngày 12 tây chúng tôi xuống đường biểu tình phản đối Formosa đóng cửa, không thể để chuyện này trình được, biết bao nhiêu máu đổ, hãy lên tiếng, xin đừng im lặng. Đấy, trẻ trong nước tiếp tục đấu tranh. Và đây là bản tin của Đài Tiếng Hoa Kỳ ngày hôm nay. Biểu tình ngắm trước tòa lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh sau phán quyết Biển Đông. Sau khi tòa trọng tài quốc tế ở La Hay ra phán quyết Philippines thắng trong vụ khiếu nại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, người dân Philippines đã đổ xuống đường trong ngày 12 tháng 7 để ăn mừng. Việt Nam cũng có nhiều tranh chấp với Trung Quốc và thắng lợi của Philippines được nhiều chuyên gia đánh giá sẽ có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên, đã không có những cảnh đông người hân hoan chào đón phán quyết của tòa tại Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ có một nhóm nhỏ khoảng 10 bạn trẻ và một số nhà hoạt động vì tự do dân chủ biểu thị sự vui mừng trong chớp nhoáng với các biểu ngữ làm tạo trước tòa lãnh sự Trung Quốc vào chiều tối 12 tháng 7. Nhà hoạt động Hoàng Dũng mô tả lại với VOA về sự việc này như sau. Trong một khép, tổng cộng có 3 người ra mặt để biểu thị. Thế còn những người bạn chung quanh thì chụp hình và canh gác xem có chuyện gì xảy ra hay không. Tôi cũng kịp chuẩn bị một tờ giấy với nội dung là đường chín đoạn vô giá trị. Tôi rất là vui mừng, thực sự rất là vui mừng khi nghe tin thắng lợi như vậy. Mặc dù là Philippines thắng lợi, nhưng Việt Nam cũng coi như được thắng lợi bởi vì có tuyên bố đường chín đoạn và không có giá trị. Cái thông tin này chúng tôi chờ mong rất là nhiều năm nay rồi, nhưng bây giờ mới được nghe nên là lúc đấy rất là vui mừng. Cuộc biểu tình chớp nhoáng đã diễn ra suôn sẻ. Quan trọng nhất là các nhân viên công an bảo vệ tòa lãnh sự Trung Quốc đã không chấn áp nhóm của ông Hoàng Dũng. Ông nhận xét rằng phía công an đã hành xử đúng mức, họ chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của người ta, tức là họ chỉ canh giữ địa điểm đấy và ngăn cản trong cái mức độ vừa phải để cho mình không có những hành động vượt tầm kiểm soát. Ông Dũng đã đưa ra nhận định riêng về việc đã không nổ ra biểu tình rầm rộ ở Việt Nam giống như Philippines sau khi Trung Quốc nhận phần thua trong phán quyết quốc tế về tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Theo ông Dũng, trong số những nguyên nhân là việc các nhà hoạt động gần đây bị đàn áp mạnh tay và tính bất ngờ của phán quyết. Ông nói như thế này: thứ nhất là tỷ lệ dân số quan tâm đến chính trị hàng ngày của Việt Nam cũng còn thua xa Philippines rất nhiều. Thứ hai, những người có quan tâm đến lại bị chấn áp rất là dữ dội, và sau những cái hành động sử dụng bạo lực cái khoảng thời gian vừa qua, nhất là cái vụ mà đánh anh La Viết Dũng ở Hà Nội, thì cũng làm giảm tinh thần của người ta. Và thêm một cái nữa, tôi cho rằng tại vì hôm qua những thông tin thắng lợi không nằm trong kỳ vọng của những người quan tâm, đâm ra khi mà thắng lợi như thế thì người ta hơi bất ngờ và không kịp chuẩn bị gì cả. Tôi cho rằng 1-2 ngày nữa thì Việt Nam mới có nhiều người ăn mừng lớn hơn nữa. Trong khi trên đường phố thiếu vắng những hành động công khai bày tỏ sự vui mừng, một số lượng đông đảo người Việt đã bày tỏ cảm xúc của họ trên mạng xã hội, đặc biệt các nghệ sĩ hoặc nhân vật nổi tiếng Việt Nam như ca sĩ Thu Minh, nghệ sĩ Thành Lộc, MC Phan Anh, người mẫu Trúc Diễm đã bày tỏ quan điểm trên các trang cá nhân của họ, đón chào phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tôn trọng cả phán quyết lẫn chủ quyền Việt Nam. Những bài của họ đã được hàng triệu người thích và chia sẻ. Tôi cho rằng không phải là bất ngờ đâu, nhưng mà người ta vẫn còn coi cái việc đấu tranh vì cách mạng cá nó quan trọng hơn là cái hoan nghênh cái bãi bỏ cái đường lưỡi bỏ chiến đoạn. Và bằng cớ là bọn về nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản có lẽ tôi cảm thấy rằng gỡ ngòi nổ như thế là chưa đủ và có khi là còn bị phản tác dụng, cho nên đang có những cái nỗ lực tiếp theo để mà biện bạch và giải mã cho cái việc mà tinh thần đấu tranh cách mạng cá ở Việt Nam vẫn còn tiếp tục. Đây là blog Việt Nam Giới Đất đem về cho tôi cái tin ở trên infonet.vn. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng Formosa có 50 la vi phạm đó, tức là Formosa chưa có yên đâu. Và bây giờ người ta cảm thấy không như bị la vi phạm, tiếp tục biện bạch là có vi phạm nhưng mà vi phạm nhẹ thôi, không sao. Đây là bi hài. Báo cáo cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết qua kiểm tra đã phát hiện 53 hành vi vi phạm của Formosa. Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, khi cơ quan quản lý nhà nước vào kiểm tra Formosa, có 6 nhà thầu nước ngoài liên quan đến việc chuyển giao công nghệ lắp ghép thiết bị, chuyển giao quản lý, hầu hết là nhà thầu là Trung Quốc.
Qua kiểm tra đã phát hiện ra 53 hành vi vi phạm về thiết kế vận hành xây dựng thi công. Qua giai đoạn chạy thử nghiệm đã xảy ra sự cố liên quan đến điện. Đó, thì nghe bây giờ anh mới cắt nghĩa cái vụ điện, người ta thắc mắc nhà thầu phụ là cúp điện hay là bị xả thải, bị ai là ai. Thì anh này chỉ nhận này, đã xảy ra sự cố liên quan đến điện, liên quan đến việc triển khai hệ thống xử lý chưa đáp ứng quy định của pháp luật cũng như của cơ quan quản lý. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tức là anh cho rằng đây là sơ suất thôi chứ không phải là cố ý. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trong 53 hành vi vi phạm có hành vi đặc biệt quan trọng, đó là hành vi tự ý thay đổi công nghệ xử lý cốc từ cốc khô, công nghệ thân thiện sang công nghệ xử lý cốc ướt, là công nghệ phát tán rất nhiều chất thải. Họ tự ý điều chỉnh, đây là bằng chứng pháp lý quan trọng. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ này không liên quan đến sự cố môi trường mà chỉ liên quan đến vi phạm pháp lý của ta.
Anh công nhận là có sai, nhưng mà anh cho là không phải là
ảnh hưởng đến môi trường, chỉ là làm sai cái quy định thôi. Cũng theo ông Trần Hồng Hà, hiện nay các vấn đề xử lý đang trong giai đoạn chạy thử. Trên thực tế, để cái đoạn này chứng tỏ là nó còn cố tình bao che. Mặc dù nó bị dư luận thắc mắc, nó khả năng là bây giờ nó gãn, nó gỡ ngoài nổ, nó giảm nhiệt. Trên thực tế, công suất và nơi có nguồn thải nguy hiểm nhất là lò luyện cốc. Tại đó, nguồn nước thải ra được xử lý ở trạm sinh hóa mà đến nay mới chạy được 1/4 công suất, nên việc nó diễn ra ô nhiễm như vậy có thể khẳng định là do sự cố. Còn trên thực tế, nếu vận hành đầy đủ, đúng quy định và được kiểm tra chặt chẽ thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng được việc kiểm soát và xử lý chất thải trước khi thoát ra môi trường. Tức là gì? Là do sự cố thôi chứ không phải cố ý. Thì sự cố mà tại sao 4 ngày mà tiếp tục được xả chất độc? mà cái là hạ độc toàn nước Việt Nam chứ không phải chỉ có mình Phong Mô Sa, thì mấy cái kia cá sông cũng chết thì sao? Bị tàu nó bập tay bằng cái đó, anh tỏ ra là đi một bước dù là giảm giờ đi về phía Mỹ, nó bọc cho một cái chứ không phải sự cố mà là cố ý. Bây giờ anh chối. Hiện nay sau khi Phong Mô Sa đã thừa nhận trách nhiệm và khắc phục hậu quả, chính phủ đã triển khai đồng bộ các công việc liên quan đến kiểm soát, giám sát và yêu cầu họ khắc phục các tồn tại ở đó mà khắc môi trường chết tiệt đến 50 năm nó chưa phục hồi, lấy gì mà khắc phục. Tham dự phiên họp trao đổi thêm về việc sử dụng lao động Trung Quốc tại Formosa, Thứ trưởng Bộ Lao động đến ngành này nhé, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, việc quản lý lao động nước ngoài ở Formosa, Bộ đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, bây giờ mới bất bò thì mới lo vào trường này. Bây giờ mới tổ chức đoàn kiểm tra để kiểm tra việc cấp giấy phép. Hiện 70% lao động làm việc tại đây được cấp giấy phép, tuy nhiên con số biến động theo từng con số ăn ra nói lớn con số biến động theo từng giai đoạn, tức là có lúc thì nhiều có lúc thì ít, đấy gọi là con số biến động theo từng giai đoạn. Rồi anh Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Xã Hội, anh nói tiếp thế này, hiện việc cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Phong Mô Sa đã ra cho Hà Tĩnh cấp giấy phép, việc cấp phép này theo đúng quy định. Tôi đọc tài nguyên văn như thế này giờ là tôi kèm theo lời phê bình của tôi. Theo báo cáo của chính phủ, ngay sau khi có thông tin về sự cố, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp thường xuyên là Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, quyết liệt tới 84 ngày đã quyết liệt chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiệt hại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội. Bước đầu đánh giá thiệt hại về kinh tế xã hội. Sao không công bố cái đánh giá của anh ra mà anh chỉ nói là anh nhận 500 triệu đồng là đủ rồi, anh công bố ra đi. Anh công bố một cái căn cứ vào đâu mà anh đánh giá thiệt hại, anh nói cho nghe coi. Đồng thời đã chỉ đạo các bộ ngành, các cơ quan khoa học trên tinh thần thận trọng khoa học chính xác, thận trọng khoa học chính xác, nhưng mà phải công khai chứ không được bưng bít. Anh không công khai thì anh tuyên bố thận trọng khoa học chính xác thế nào người ta cũng không tin. Thận trọng khoa học chính xác, khách quan và đúng pháp luật,
xác định làm rõ nguyên nhân đối tượng gây ra sự cố để có giải pháp xử lý. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tại sao mà ngoại quốc người ta tham gia không cho? Một lũ tay sai của anh biết được chuyện quả thôi, tức là anh cố tình bưng bít. Các bộ ngành liên quan huy động trên 100 chuyên gia nhà khoa học đầu ngành từ 30 cơ quan trong cả nước đã tổ chức thu thập phân tích dữ liệu, có sự phản biện độc lập của các chuyên gia quốc tế. Của nhà quốc tế nào anh cứ nói nêu ra mà thành Nhật Bản, nó lại không phải là chuyên gia về môi trường, về chất độc, nó là chuyên gia về cái ngành khí gió gì đó. Đó, anh các ngoại quốc người ta Đài Loan người ta tham gia anh không cho, mà anh là chỉ có yêu cầu là tàu cộng được tham gia thôi. Trong và ngoài nước thu thập phân tích dữ liệu có sự phản biện này là giờ thì xuất phát từ nguồn giải lớn, xuất phát từ khu vực Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh chứa độc tố như phenol cyanide kết hợp với hydroxit sắt tạo thành dạng thức phóng hợp mixel có tỷ trọng lớn hơn nước biển theo dòng hải lưu di chuyển theo hướng bắc nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là nguyên nhân làm hải sản và sinh vật biển chết hàng loạt, nhất là ở tỉnh này. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan tổ chức xa rà soát các nguồn thải, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành bảo vệ môi trường và tài nguyên nước với sự tham gia của các cán bộ chuyên gia nhà khoa học đầu ngành, và đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép công nghiệp Phong Gia Hà Tĩnh có một số hành vi vi phạm, xác định những sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thử nghiệm của Formosa Hà Tĩnh đã dẫn đến nước thải từ công ty xả ra biển có chứa các độc tố phenol cyanide hydroxit sắt vượt quá mức cho phép. Từ các căn vượt quá mức cho phép chứ mà là vô tội vạ vô số. Từ các căn cứ nêu trên, các bộ ngành cơ quan chức năng có liên quan đã thẩm định kỹ lưỡng, tham vấn các nhà khoa học trong và ngoài nước, tham vấn thôi mà người ta đề nghị người ta cung cấp cái tham vấn thì anh từ chối, anh lựa chọn cái tham vấn theo ý anh, mà anh chỉ nói là có trong và ngoài nước, mày không nói ngoài nước là nước nào. Và kết luận những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy của công ty Phongmosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong 4 tháng vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông báo. Anh chỉ nói đến hải sản chết bất thường, anh không nói là môi trường chết, môi trường biển chết thật chứ mà chết bất thường. Trước đó hiện tượng cá chết xuất hiện vào ngày 6 tháng 4 gần khu công nghiệp Vũng Áng, Sơn Dương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, sau đó lan ra các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Khoảng 70 tấn cá tự nhiên của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế chết dạt bờ, chủ yếu là loài sống tầng đáy. Riêng Thừa Thiên Huế có 35 tấn cá nuôi bị chết. Ngư dân 4 tỉnh lao đao vì cá biển không tiêu thụ được hoặc bán với giá rẻ không đủ bù chi phí đánh bắt. Sau sự việc trên, nhiều giả thiết về nguyên nhân cá chết được đưa ra, tập trung vào hai nhóm là lại là thảo đỏ và độc tố hóa học thải ra từ hoạt động con người. Trong số các nguồn xả thải gần khu vực Vũng Áng, cái tên được nhắc đến nhiều là công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép công nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Cuối cùng sau gần 3 tháng tìm hiểu nguyên nhân, lãnh đạo Formosa cũng cúi đầu nhận lỗi. Rồi anh lấp liếm không nổi đâu, bây giờ là nó lấp liếm được cái nào, nó lòi ra cái kia đây, nó lòi đây nè. Bản tin của blog Việt Nam giờ đã lấy tin Việt Nam của người đưa tin .vn, tức là tin trong nước. Chấn động, Formosa chôn chất thải ở trang trại của giám đốc môi trường. Câu hỏi đặt ra, Formosa đã đưa rác thải về đâu để tiếp tục sụp rửa hệ thống? Chỉ bất ngờ nhận được tin báo rùng mình từ người dân địa phương, tức là dân báo chí trong nước người ta được tin và người ta kéo báo chí nhà nước vào mà cũng không từ chối được, đi khám phá vào. Trong khi chúng tôi đang đặt câu hỏi, khi bị các nhà quan chức năng, các quan chức năng chặn đường biển để kiểm tra, Luna Formosa đã đưa rác thải về đâu để tiếp tục sụp rửa hệ thống, thì bất ngờ nhận được tin báo rùng mình từ người dân địa phương. Chúng tôi đã cải trang thành những người dân bản địa, xâm nhập một trang trại ma ở đầu nguồn sông Trí, nơi được cho là đang chôn lấp hàng ngàn mét cúp cặn cô đặc lấy từ hệ thống xả thải của Formosa. Bên trong khu rừng tràm bí ẩn là gì? Chúng tôi có mặt tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào một ngày đầu tháng 7, 2016. Theo tin báo từ một người dân địa phương cho biết, tại trung tâm xử lý rác thải của tập đoàn Phong Gia Tĩnh, người ta đang phân loại và đóng gói rất nhiều chất thải màu đen như bùn, bốc mùi khó chịu. Sau khi tập kết đủ số lượng, một số xe tải được điều động đến và vận chuyển theo hướng đường tránh thị xã Hà Kỳ Anh rồi mất hút. Những con đường đất ngoằn ngoèo đầy vết bánh xe tải nối trung tâm thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh với vùng thượng Kỳ Trinh nhé, đã đưa chúng tôi tiếp cận trang trại bí ẩn nằm giữa rừng tràm bao phủ. Chúng tôi đã hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng khi nhìn thấy hàng ngàn mét cúp rác thải công nghiệp đen kịt đang bốc mùi nồng nặc được người ta vận chuyển đến rồi chôn lấp ngay ở đây. Phóng viên xuyên vào rừng tràm mật phục ghi lại những hình ảnh khó tin. Khu đất hàng nghìn mét vuông tạo thành vùng lõm giữa những thân tràm bao bọc và những chiếc xe tải phủ kín bạt hoàn mình từ nhà máy Phong Sa tính chở theo những bao tải chất thải mang đổ xuống bãi này. Xe đổ đến đâu, hệ thống máy múc tiến hành san lấp đến đó. Theo ghi nhận của chúng tôi, đây là một khu rừng hoang vu ít người qua lại và thường xuyên có nhiều thanh niên mặc mũ bặm trợn lai vãng giám sát sự ra vào của những người lạ mặt. Không có gian, tại sao lại phải canh gác và giám sát sự ra vào của những người lạ mặt? Thậm chí người dân địa phương quanh vùng không ai được bén mảng đến đây. Nơi đây có tên nhá, người dân gọi là trang trại Hoàng Trinh T-R-I-C-N-H-Trinh. Giữa trang trại bí ẩn này chỉ có một ngôi nhà nhỏ với một đôi vợ chồng già trông nom chăm sóc vườn tược và gia cầm cho ông chủ. Họ được thuê vào đây làm việc rồi dần dần chuyển đến sinh sống ở đây luôn. Và phóng viên bí mật này tiết lộ rằng đã bất ngờ được sự tiếp tay của ông giám đốc, ông chủ trang trại đó, không chối được. Cả một vùng đất trống phát ra mùi hôi thối nồng nặc, đấy là mùi của hóa chất. Phần lớp rác thải đã được người ta lấp đất lên, nhưng chúng tôi vẫn có thể đánh giá được trữ lượng thông qua những bao tải lộ thiên. Điều đáng chú ý là toàn bộ diện tích của trang trại này đều nằm bên cạnh thượng nguồn sông Trí, và cách đó không xa chính là đập tràn cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho hàng ngàn hộ dân quanh vùng. Trong quá trình xâm nhập, đám xe tải đã phát hiện ra chúng tôi. Họ dừng vận chuyển để dò la tung tích. Chúng tôi phải quyết định rút về thành phố Hà Tĩnh, liên hệ làm việc và trình báo về việc làm nguy hại này. Bằng sự tiếp thu thiện chí, chiều ngày 11 tháng 7, đoàn liên ngành gồm có Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh, v.v. đã theo chân chúng tôi đến hiện trường để tiếp cận sự việc. Điều bất ngờ đầu tiên với các quan chức, cơ quan chức năng, trang trại ma trong kép này thuộc quyền sử dụng của ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh. Bất ngờ đầu tiên với các cơ quan chức năng, trang trại ma này thuộc quyền sử dụng của ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh. Và in chữ đậm trong bản tin này, một cán bộ đang công tác tại Formosa Hà Tĩnh thừa nhận rằng đây chính là chất thải kim loại nặng được lắng lại sau quá trình xử lý nước thải. Nó như một lớp bùn đen đọng lại dưới đáy hồ và được múc lên rồi đóng gói đem đi chôn lấp. Việc làm này là hết sức nguy hiểm vì có thể trong lớp bùn đó còn chứa rất nhiều kim loại nặng có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường.
Vì là cái ông chủ trang trại này ông ấy phân tích tức là lắm. Bây giờ lo là không có lắp nén nữa.
Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: 100 tấn chất thải Formosa đang kiểm tra. Bộ Tài nguyên Môi trường tại Việt Nam yêu cầu kiểm tra vụ 100 tấn chất thải từ nhà máy Formosa được chôn trong một trang trại đó. Bây giờ nó tranh hành nó rồi, không chối được nữa. Nhiều báo tại Việt Nam tường thuật và đăng ảnh những túi chất thải màu đen được đưa vào trang trại của chủ là ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường kiểm tra việc chôn rác thải này của Formosa. Trang web Chính phủ Việt Nam cho biết, trong một kép, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thông tin nêu trên. Trường hợp đúng sự thật phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả. Kết quả. Nói với BBC tiếng Việt, ông Võ Tá Đình, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Trị, nói nguyên nhân họ biết sự việc là, trong một kép nhé, anh Võ Tá Đình này là anh trong cuộc ấy nhé. Anh nói như này, người dân ở khu vực đó phản ánh nên sở đi kiểm tra. Khi kiểm tra thì sở thấy phản ánh của người dân là đúng. Giờ anh không chối là anh phải nhận là đúng, xong rồi anh tìm cách chối. Nhiều hình ảnh cho thấy chất thải màu đen được máy xúc cào đất lên chôn lấp. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời tránh thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận phát hiện khoảng 100 tấn chất thải của Formosa được chôn lấp dưới lòng đất. Và anh nói là nó chỉ sai quy định chứ không phải là bất hợp pháp. Ông Phó Tô Đinh nhận định trong một kép, chất thải này là chất cặn của các quá trình xử lý gọi là bùn thải. Trong hoạt động của Formosa có thải ra bùn thải này. Tuy nhiên, việc Formosa hợp đồng với các đơn vị xử lý này không đúng quy định cho nên mới xảy ra việc này. Cũng chưa phải là phạm luật, chỉ có không đúng quy định thôi. Khi được hỏi để xảy ra sự việc lớn như vậy, liệu người dân có nghi ngờ năng lực của cơ quan quản lý môi trường hay không? Thì ông Đinh cho biết trong một kép, trong luật pháp có quy định rõ, Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có văn bản những đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý chất thải như vậy, và có những đơn vị không có chức năng vận chuyển xử lý. Việc công ty cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh không có chức năng xử lý cái này, đơn vị làm như vậy là sai quy định. Tức là thằng này nó làm sai quy định chứ không phải là bất hợp pháp. Ông Đình xác nhận cơ quan này đã đưa mẫu này vào Viện Công nghệ Môi trường để phân tích. Đưa mẫu này ra Viện Công nghệ Môi trường để phân tích. Theo ý kiến của Viện Công nghệ Môi trường thì khoảng đến thứ 6 mới có kết quả, tức là 15 tháng 7 mới có kết quả. Và tiếp tục lấp liếm. Trước khi xử lý chất thải, công ty phải xác định đây là chất thải sinh hoạt hay chất thải công nghiệp. Đương nhiên cái này là phát sinh từ nhà máy thì phải đem đi xử lý, nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật. Nó lại ra như vậy, cái lấp liếm một cách rất là ngớ ngẩn. Qua việc này, Sở Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu Formosa hai việc: một là phải hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý loại chất thải này; hai là khi triển khai xử lý thì phải báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường để kiểm giám sát việc này. Công ty làm vậy là sai quy định. Nó đã bị bắt lỗi rồi mà tiếp tục để cho nó tiếp tục làm sai quy định. Rồi là sự cố. Và đặt vấn đề là có nguy hại hay không thì anh trả lời là không nguy hại. Trong khi đó, ông Lê Quang Hỏa, giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh sở hữu trang trại làm nơi đổ chất thải, đã trả lời báo chí tại Việt Nam chiều 12 tháng 7 rằng đây là chất thải thông thường và hợp đồng khẳng định đây là chất thải không gây bất cứ nguy hại nào. Chúng tôi trở về xử lý nhưng có một trang trại xin về để trồng cỏ và chuối. Ở miền Nam người dân vẫn xin chất thải này để trồng cao su, ông Hòa nói với phóng viên trong cuộc gặp đông đảo cho chị. Và cái giá chôn lấp cái chất thải này, giá chôn lấp chất thải này thì ông Hòa nói là 800 đồng một kg. Formosa là công ty vừa bị kết luận xả thải ra biển gây thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam vào tháng 4 2016. Thảm họa môi trường cá chết đã khiến nhiều người dân xuống đường biểu tình trong suốt 2 tháng dài trước khi chính phủ Việt Nam công bố nguyên nhân gây ra sự việc. Nhiều ngư dân 4 tỉnh miền Trung không thể đánh bắt cá hoặc phải bán cá với giá rẻ khi lên bờ do người mua lo ngại cá nhiễm độc.
Thảm họa môi trường chết nguyên cả một mũi nhọn kinh tế tài chính phát triển của đất nước. Ở nước Việt Nam chỉ có nông sản và hải sản. Nông sản thì đồng bằng sông Cửu Long bị tàu nó bịt nước hạn hán, nước mặn ngập vào. Ở ngoài biển thì nó hạ độc để chết nguyên môi trường, mà vẫn là chỉ sự cố và không nguy hiểm.
Và bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, anh Vũ, thông tin viên của Á Châu Tự Do, đặt vấn đề là giải quyết vấn đề liên quan đến Formosa Hà Tĩnh như thế nào. Sau khi có kết luận Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, một câu hỏi đặt ra là cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc để mua Formosa gây nên sự cố nghiêm trọng này và nên giải quyết ra sao? Theo báo Thanh Niên ngày 11 tháng 7 2016, đại tướng bây giờ loại ra anh này nữa, anh này mới, đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ cần làm rõ hơn một số nội dung, trong đó có vấn đề liên quan đến việc ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung. Dư luận mạng xã hội những ngày qua có nhận xét rằng việc Trung ương, Hội nghị Trung ương 3 của Đảng ấy, đã không đề cập tới vấn đề Formosa, và việc một số cơ quan báo chí của nhà nước phải rút các bài viết có tính nhạy cảm về vấn đề này. Điều đó đã khiến cho dư luận nghi ngờ về quyết tâm của nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề hậu Formosa. Dưới nhan đề trong một kép tập đoàn luyện kim trung đấy, trong cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này đi theo cái bản tổng hợp tin tức này, tôi đã dùng cái thông tin về tập đoàn luyện kim Trung Quốc, viết tắt là MCC, Metallurgical Corporation for China, MCC, tập đoàn luyện kim Trung Quốc, là vai chính xây dựng nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Báo mạng một thế giới ngày 9 tháng 7 đã khẳng định rằng theo thông tin đăng trên trang web của tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC đó, thì chính công ty này là nhà thầu chính của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Formosa Hà Tĩnh. Và đáng chú ý là chỉ ít lâu sau đó bài báo này đã bị gỡ bỏ. Thế là anh tiếp tục bưng bít thủ phạm chính là thằng MCC này. Bình luận về sự việc này, tiến sĩ Nguyễn Quang An, nguyên viện trưởng viện phản biện IDS cho rằng vấn đề MCC chính là nguyên nhân mấu chốt, điều đã khiến cho nhà nước Việt Nam đã hết sức lúng túng trong việc tìm thủ phạm. Đúng, nó lúng túng là vì nó tìm cái, nó biết thủ phạm là ai rồi, và nó lúng túng là vì nó không biết phải gỡ ngòi nổ cho ông chủ của nó như thế nào. Và đây là lời ông Nguyễn Quang A. Tôi nghĩ rằng chắc chắn điều đó sẽ có sự liên quan hết sức mật thiết, bởi vì chuyện đằng sau là của Trung Hoa Lục Địa, là công ty đứng ra thi công nhà máy Formosa của Đài Loan. Tất cả những chuyện ấy đã khiến tôi rất nghi, mà đấy mới là điểm chính và là lý do làm cho các cơ quan của nhà nước Việt Nam phải lúng túng, bởi vì nó liên quan đến chuyện 4 tốt và 16 chữ vàng. Cảm ơn đồng quản quân ạ. Ông Nguyễn An Dân thì có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhà báo Nguyễn An Dân và nhà bình luận chính trị từ Sài Gòn thấy rằng sự lúng túng của nhà nước trong những ngày đầu khi xảy ra sự cố môi trường biển miền Trung đã khiến cho dư luận nghi ngờ. Ông nói như thế này, nguyên văn: đúng là chính quyền Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc giải quyết vấn đề hậu Formosa, nhưng nếu nói rằng nhà nước muốn chìm xuồng cho vấn đề Formosa thì theo tôi là chưa đúng lắm. Nó chỉ là một hành ra hay là chỉ một bộ phận muốn chìm xuồng thôi, còn những bộ phận khác thì không chịu. Thì chưa đúng lắm, nó chỉ là một bộ phận trong nhà nước chứ không phải là toàn thể nhà nước. Vì vậy tôi vẫn tin rằng trong đảng vẫn còn có một bộ phận còn quan tâm đến tình hình đất nước và an ninh quốc gia, cho nên tôi tin vào và đặt vào 30% số đó. Đúng ra Đảng Cộng sản Việt Nam phải xin lỗi nhân dân, vì Đảng lãnh đạo theo điều 4 của Hiến pháp thì Đảng phải chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của mình. Và vấn đề đặt ra là cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm cho việc để Formosa gây nên sự cố môi trường? Theo VNN Online ngày 4 tháng 7 2016 cho biết, Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh để thu thập tài liệu và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đối với vụ án Formosa trong việc xả thải hủy hoại môi trường biển 4 tỉnh miền Trung. Trả lời câu hỏi cơ quan nhà nước nào sẽ phải chịu trách nhiệm về việc để Formosa gây ra sự cố môi trường biển miền Trung. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang An nhận định, nguyên văn, có thể rút ra là họ sẽ chẳng làm gì đâu, và cũng chẳng có một cơ quan nào chịu trách nhiệm. Chỉ có một cơ quan phải chịu trách nhiệm, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn nhé, chỉ có một cơ quan phải chịu trách nhiệm, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị, mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất tật mọi chuyện thì họ đã thỏa thuận hết với Formosa cả rồi. Bây giờ họ tìm cách giảm áp lực của người dân, tôi gọi là gỡ ngoài nổ. Họ tìm cách giảm áp lực của người dân, cho nên việc họ đang xử lý ở Hà Tĩnh thì họ cũng sẽ đưa mấy con tốt đem ra để lấy lòng dân thôi, chứ còn không có cơ quan nhà nước nào quan tâm đến việc đó cả. Trở lại nhà báo Nguyễn Nam Dân thì ông nói thế này: theo tôi, Formosa là một dự án lớn thì cơ quan đầu tiên là tỉnh ủy và dân nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm, mà cả hai nhiệm kỳ vừa qua phải chịu trách nhiệm. Còn ở trung ương, cứ bộ này bộ kia đá cho nhau thì ngành nào bộ nào cũng là phía chính phủ thôi. Do đó, chính phủ nhiệm kỳ trước phải chịu trách nhiệm trên vấn đề quản lý vĩ mô và tầm nhìn về an ninh quốc gia, còn chính phủ nhiệm kỳ này phải chịu trách nhiệm về mặt hậu kiểm và giải quyết hậu quả. Đọc đến đây tôi nhắc lại, nhớ lại cái câu hỏi ai là người giết Formosa vào là Nguyễn Tấn Dũng, ai là người giết Bô Xít Việt Nam vào là Nguyễn Tấn Dũng. Và khi Nguyễn Tấn Dũng bị Đảng nó loại trừ, và khi mà từ biệt các đồng chí, thì Nguyễn Tấn Dũng đã nó có câu rằng chúc các đồng chí ở lại làm người tử tế. Và đây là tôi đoán rằng thì bây giờ Nguyễn Tấn Dũng đang ngồi cười khẩy một mình để xem các đồng chí làm người tử tế như thế nào. Và ông Nguyễn Nam Dân nói là trả chính phủ nhiệm kỳ trước lên chính phủ kỳ này phải chịu trách nhiệm. Còn bây giờ đến luật sư Lê Công Định thì ông nói về vấn đề pháp lý thôi, đi kiện hay không thế nào thôi, tôi không coi quan trọng vấn đề đi kiện, cho nên tôi lướt qua cái đoạn này. Tôi trở lại với nhà báo Nguyễn Nam Dân. Ông cho rằng ông cũng cứ đi kiện thì cũng cứ đi kiện thôi, nhưng mà là chỉ là hành động phí thôi. Vấn đề là đánh đuổi cái Đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng nó chịu trách nhiệm giết chết môi trường của Việt Nam, mà chẳng những giết chết môi trường biển mà nó giết chết luôn cả hai cái mũi nhọn về phát triển kinh tế của nước Việt Nam, là mũi nhọn hải sản và mũi nhọn nông sản. Nước Việt Nam chả có cái gì để mà lên mặt với thế giới, chỉ có hai cái ngành đó thôi, mà bây giờ cả hai ngành đó bị chúng nó triệt chết sạch rồi. Và chẳng phải là 4 tỉnh miền Trung, mà hàng 10 triệu dân miền Trung là trong tương lai chết đói. Rồi đồng bằng sông Cửu Long, đồng bào sẽ sống như thế nào khi mà lúa gạo nó bị mất mùa? Tội đó đi kiện đòi bồi thường cái thằng Formosa ăn thua gì, đánh đuổi Đảng Cộng sản đi. Bây giờ ông nhà báo Nguyễn Nam Dân thì ông nói này, thì ông cũng đồng ý là phải đi kiện, nhưng mà ông nói rằng bây giờ ông muốn bắt tiền, ông Đỗ Bá Tị đã nhìn thấy vấn đề và phát biểu rằng như vậy, thì tại sao không thành lập một ủy ban trực thuộc Quốc hội, đúng, độc lập với hành pháp, rồi giao cho ông Đỗ Bá Tị làm trưởng ban để giải quyết sự cố Formosa, đúng. Ông Nguyễn Quang A thì nói tiếp rằng đòi hỏi một điều như thế, Việt Nam một đất nước độc tài thì hết sức ảo tưởng, và tôi nghĩ rằng không có khả năng như vậy đâu. Tôi không có một chút hy vọng nào cả, bởi vì họ có luật pháp nhưng người ta không dùng. Bởi vì người ta không muốn dùng, cái quan trọng là người ta không muốn. Rồi, giờ ông Nguyễn Quang Hà nói tiếp thế này là về vấn đề đi kiện thì người dân thiệt hại thì sao, thì ông nói rằng thì đi kiện thì việc đó thì nên làm, chứ là người dân phải khởi kiện Formosa với các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam. Cho dù các cơ quan này sẽ làm theo lệnh, họ chả làm gì đâu, nhưng việc kiện thì vẫn cứ phải làm, và có thể kiện sang tòa án ở Đài Loan hay nơi nào đó. Tôi nghĩ rằng đó là quyền của người dân thì người dân cần phải làm, nên làm, và tôi hết sức khuyên người dân phải hợp sức vào để làm điều đó. Thì ông Nguyễn An Dân cũng lại nói dân an quốc thái là tôi mệt quá, dân cứ yên ổn thì đất nước mới thái bình. Và bản tin này kết luận bằng lời của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội là Hà Ngọc Chiến phát biểu và được báo Thanh Niên ngày 11 tháng 7 2016 đăng lên nguyên văn như thế này, đặt vấn đề trách nhiệm. Dự án cấp phép tới 70 năm trên một diện tích rất lớn ở địa bàn rất nhạy cảm. Hiện nay chúng ta thấy gần như Formosa do Trung Quốc điều hành là chính. Cần làm rõ các nguyên nhân chủ quan của chúng ta để có giải pháp khắc phục. Đó, khi đặt vấn đề là hàng tàu là thủ phạm chính thì phải đặt vấn đề tối thiểu là thoát chung. Và thoát chung, muốn thoát chung thì phải thoát cộng. Trong khi hậu Formosa còn nóng bỏng như thế thì nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó vẫn lo thanh trừng nội bộ và nó lúng ta lúng túng trong cái việc mà tiền đâu đầu tiên, và lại tiếp tục dùng duyên cớ tham nhũng để nó thanh toán lẫn nhau các nhóm quyền lợi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: tham nhũng tại Việt Nam gây thiệt hại 60.000 tỷ đồng. Sáng nay ngày 12 tháng 7, Chính phủ Việt Nam tổ chức một hội nghị về chống tham nhũng sau khi luật chống tham nhũng ra đời tròn 10 năm. Bây giờ chế độ pháp trị pháp quyền thì nó cứ nói là phải có pháp luật để vào TPP. Biết bao nhiêu đạo luật chờ đợi, bây giờ nó trong cái tình trạng này nó hoãn tất cả, nó dùng công an trị. Khi nó đưa một thằng trùm công an lên làm chủ tịch nước thì chúng ta phải hiểu rằng nó chủ trương phạch ngược ra công an trị rồi. Thầy đừng có nói luật pháp mới gì nữa. Bây giờ hội nghị chúng ta bây giờ không bàn về hậu phúc nó xa, không bàn về cái nguy cơ mất nước, nguy cơ bị tàu nó diệt vong, mà bàn về chuyện những cái chuyện vớ va vớ vẩn. Theo số liệu thì các quan chức được đưa ra, người ta đưa ra thì trong 10 năm qua các vụ tham nhũng đã làm thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng và 400 hectare đất trong tổng số 2.530 vụ án, và đưa ra tòa xét xử 5.870 người. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói rằng luật chống tham nhũng đã tạo những cơ sở pháp luật để việc chống tham nhũng và nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân trong việc chống tham nhũng. Tuy nhiên, là tuyệt chậm là luôn luôn có tuy nhiên. Tức là Phó Thủ tướng cũng nói rằng việc chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu và vẫn rất phức tạp với sự hình thành các nhóm lợi ích, đúng. Và Phó Thủ tướng cho rằng việc đó làm cho dân chúng không còn tin tưởng vào chế độ. À, biết thế là khá rồi. Làm cho dân chúng không còn tin tưởng vào chế độ và đe dọa sự tồn vong của chế độ. À, đấy, bây giờ tên này có tương đối, nó thật thà, nó biết là đe dọa sự tồn vong của chế độ là khá là. Trong khi đó, nó chống tham nhũng này thì nhưng mà vẫn đưa chủ tịch nước là tên công an. Thì không lấy gì làm lạ là bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: ân xá quốc tế tố cáo Việt Nam ngược đãi tù nhân bất đồng chính kiến. Hôm nay 12 tháng 7 2016, Tổ chức Ân xá quốc tế đã công bố báo cáo về tình trạng giam giữ, tra tấn và ngược đãi các tù nhân mà nạn nhân chính là các tù nhân bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động xã hội hay blogger tại Việt Nam. Báo cáo của Amnesty International dựa trên những nghiên cứu trong vòng một năm trên cơ sở 150 giờ trao đổi với các cựu tù nhân chính kiến đã từng ngồi tù từ 1 tháng đến 10 năm tại Việt Nam. Báo cáo mang tiêu đề trong một cáp: các nhà tù trong nhà tù 2 chấm, tra tấn và ngược đãi các tù nhân bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Tố cáo chính quyền Việt Nam không tuân thủ công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn mà Hà Nội đã phê chuẩn từ năm 2015. Các vụ giam giữ bí mật, biệt giam kéo dài, bắt người đưa đi biệt tích hay ngược đãi tù nhân bất đồng chính kiến vẫn diễn ra phổ biến. Nhân sự kiện công bố bản báo cáo trên, bà Cecile Cudrio, Phó Chủ tịch Amnesty International cho RFI biết rằng, trong nguyên văn, năm 2016 vẫn còn 84 tù nhân bất đồng chính kiến ở Việt Nam. đó là những người tù đã không làm gì khác ngoài việc đấu tranh một cách ôn hòa. 84 người là một trong những con số lớn nhất ở một nước châu Á, một đất nước với chế độ đặc biệt không chấp nhận mọi sự phản biện, ly khai và mơ nữ một đảng cộng sản đầy quyền lực có thể tìm cách làm nhụt chí các nhà đấu tranh bằng mọi giá. Điều mới ở đây là những mâu thuẫn giữa các tuyên bố công khai, hứa hẹn và thực tế trong năm 2016 ngày càng trở nên trắng trợn. Tôi nhắc lại, ngày càng trở nên trắng trợn. Điều quan trọng cần phải biết là từ tháng 2 2015, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn. Ngay sau khi phê chuẩn, người ta sẽ phải thay đổi luật sao cho phù hợp với Công ước. Thế nhưng, hơn một năm sau, rõ ràng là điều này chưa đủ. Chúng ta hy vọng các nước khác có thể gây áp lực với Việt Nam để sự việc được cải thiện trong những tháng tới. Tôi nghĩ là phải có biện pháp mạnh. Chứ còn kiên nhẫn thuyết phục thì nó như vậy rồi. Và trong khi đó thì chế độ của nó phạch ngược ra là công an trị, không còn coi ai ra gì nữa này. Nó lấp liếm kiểu gì cũng không nổi nữa này. Nạn dân loan tiếp tục. Bản tin ngày 12 tháng 7 từ trong nước và được blog Việt Nam Yêu Đất nhận và chuyển cho tôi. Sáng nay 11 tháng 7 đã khoảng 30 người dân loan nghe tin ông Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chuẩn bị họp ở văn phòng chính phủ để thành lập ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Bà con dân loan đã đi đến đó và bị bắt lên 3 chiếc xe chìa ra mỗi chỗ. Hiện tại có 10 người bị bắt đưa về phường Liễu Giai và hơn 10 người dân loan nữa được đưa về phường Cống Vị. Còn một số bà con dân loan nữa bị bắt đưa về đâu chưa rõ. Kính mong cộng đồng quan tâm chia sẻ với bà con dân loan. Rồi quốc hội của nó là quốc hội gạch. Bây giờ nó hoãn tất cả các cái luật, dự luật mà biến nhà nước của nó thành nhà nước pháp trị đó. Thì nó lùi hết. Cụ thể là luật đầu tình nó lùi luôn. Bản tin Việt Nam ngày 12 tháng 7 được blog Việt Nam Yêu đem về. Tiếp tục lùi luật biểu tình đến hết 2017. Bây giờ chưa hết 2016. Mới nửa năm thôi mà nó lùi đến 2017. Tức là nó chờ xem là lãnh đạo của nước Mỹ ra thế nào, của quốc hội Mỹ có cho nó vào TPP không, vân vân. Đúng là cái kế hoạch của nó tôi đã vạch ra từ trước rồi. Cho rằng luật biểu tình là luật phức tạp, cần có thêm thời gian nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất chưa đưa vào chương trình của Quốc hội năm tới. Sáng nay Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội tờ trình dự kiến chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh 2017, điều chỉnh chương trình cuối 2016. Ông Thông cho biết tính đến hết ngày 30 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017 gồm 51 dự án luật. Tuy nhiên để bảo đảm tính khả thi, tại sao lại cần phải bảo đảm tính khả thi luật gì mà nó nói là đưa ra không thi được, tức là chế độ của nó không chịu thi hành, nhưng mà tính khả thi là cái bản tính của nó còn bao nhiêu thì tính khả thi nó còn bấy nhiêu. Tuy nhiên để bảo đảm tính khả thi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ dự kiến điều chỉnh 7 dự án luật. Là cái gì? Là dự thảo nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2016 và 29 dự án luật, một dự án nghị quyết trong năm 2017. Theo đó, dự án luật biểu tình sẽ chưa được đưa vào chương trình làm việc của Quốc hội từ nay cho đến hết năm 2017. Trời đất. Tôi chỉ sợ rằng khi mà dân cá, cách mạng cá ở miền Trung mà đến cả triệu dân chết đói, và đồng bằng sông Cửu Long cũng cả triệu dân chết đói, thì tôi sợ rằng cái chế độ của nó không còn sống đến năm 2017 nữa đâu. Ông Thông cho biết lần đầu tiên đi vào chương trình dự kiến từ kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 nhưng liên tiếp bị đẩy lùi, cho đây là dự án luật phức tạp, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn. Đến nay chính phủ đề nghị đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 14 của Quốc hội mới này, Quốc hội 14 đó. Nhưng qua quá trình chuẩn bị cho thấy nhiều vấn đề quan trọng vẫn còn là vẫn còn cái ý kiến, vẫn còn có ý kiến khác nhau. Hồ sơ của dự án chưa đầy đủ, do đó chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội đưa dự án này vào chương trình đề nghị, nhưng vẫn chưa có hồ sơ. Trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết sẽ ưu tiên các dự án luật pháp lệnh đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế xã hội. Cái gì cấp thiết hơn cái đời sống của dân hả? Bây giờ nó cấp thiết gì? Theo nghị quyết về bổ sung miễn thuế sử dụng nông nghiệp, các dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước, đấy là lỗi nó là cấp thiết đấy, bảo vệ bí mật nhà nước, rồi luật hành chính công, luật ban hành quyết định hành chính, luật quy hoạch sẽ là những dự luật được ưu tiên trong thời gian tới đây. Và những cái này là nó gọi là giải quyết các vấn đề bức xúc người dân, mà nó nói là nó bảo bức xúc dân, mà nó nói toàn những cái dự luật đưa ra là sự bức xúc của nhà cầm quyền. Nó làm bức xúc làm sao để cố bám mà cứu đảng. Bức xúc của nó là cái gì? Ngoài cái việc cứu đảng, những cái luật nào mà ưu tiên được vào, nào là luật đầu tư kinh doanh, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao. Không thể tưởng tượng được là nó coi thể dục thể thao là quan trọng hơn là cá chết ở miền Trung. Riêng luật sửa đổi bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là anh Tàu này cho biết, dù muốn đẩy sớm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có hồ sơ dự án để thẩm tra nên không thể đưa vào chương trình kỳ họp thứ nhất như chính phủ đề nghị. Ông đề nghị chính phủ phải chuẩn bị thật kỹ để xem xét bổ sung vào chương trình kỳ họp cuối năm. Do còn nhiều nội dung chưa được lập rõ, các dự án luật năng lượng nguyên tử sửa đổi, dự án luật chứng thực, luật máu, luật tế bào gốc thì vẫn vẫn không có cái gì quan trọng hơn cái mâm cơm của dân đấy. Không thấy nó ra cái luật đó. Một số dự án như luật dân tộc, luật dân số, luật thư viện, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của luật thanh niên, luật phòng chống tác hại rượu bia, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh quốc gia sửa đổi, luật tình trạng khẩn cấp, luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội, luật tình báo cũng chưa được xem xét đều trình trình. Ôi giời rồi, chế độ của nó tới số rồi. Và tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức này với cái tin liên quan đến nhà dân oan Lê Thị Kim Thu của chúng ta. Bây giờ Lê Thị Kim Thu phối hợp với chiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đưa ra một cái nước cờ đấu tranh mới. Đây là bản tin của mạch sống của chiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Xin yểm trợ cho tiếng nói của dân oan tại diễn đàn Đông Nam Á, mở ra hướng đấu tranh mới, khu vực hóa, quốc tế hóa. Đúng 3 tuần nữa, Lê Thị Kim Thu từng 3 lần là nạn nhân của chính sách chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt đất đai và 3 lần đi tù, sẽ có mặt tại hội nghị xã hội dân sự và diễn đàn người dân ASEAN Đông Nam Á đấy, ASEAN ASEAN đấy, sẽ có mặt tại hội nghị xã hội dân sự và diễn đàn người dân ASEAN để nói thay cho những người dân oan không có tiếng nói. Một thời gian ngắn sau khi ra tù lần chót, cô Kim Thu đã đến Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình vào tháng 8 năm 2015 và vừa mới nhận được thẻ xanh cách đây mấy hôm. Cô Kim Thu sẽ đi từ Hoa Kỳ thẳng đến Đông Timor, do đó chính quyền Việt Nam không thể ngăn cản được sự xuất hiện của cô tại diễn đàn của người dân trong toàn vùng Đông Nam Á. Đây là cơ hội hiếm hoi để tiếng nói của những người dân bị chính quyền cướp đất ở Việt Nam vang lên tại hội nghị hàng năm này. Với khoảng gần 1.000 các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á, diễn đàn này năm nay sẽ diễn ra tại thủ đô Delhi của Đông Timor. Quyền sở hữu đất trong một kép sẽ là một đề tài được nêu lên tại hội nghị. Sự có mặt của cô Kim Thu tại hội nghị sắp tới đây của phong trào xã hội dân sự trong toàn khu vực sẽ là bước đầu mở ra thêm một hướng đấu tranh, là tạo sự chú ý, quan tâm và nhập cuộc của quốc tế, một yếu tố trợ lực cần thiết nhưng còn thiếu trong cuộc đấu tranh đòi công lý của hàng vạn người dân oan ở Việt Nam. Vì mới đến Hoa Kỳ vừa sau khi ra khỏi tù, cô Kim Thu rất eo hẹp về tài chính. Một người trong phái đoàn của BPSOS, Book People sẽ chia sẻ phòng khách sạn để nhẹ gánh tài chính cho cô. Tuy nhiên, tiền vé máy bay sẽ khá cao. Nay tôi kêu, đây là tiến sĩ Nguyễn Hán kêu gọi. Nay tôi kêu gọi đồng hương các nơi hỗ trợ tài chính cho cô Kim Thu để cô có phương tiện đi ngàn dặm đường đến một đất nước xa xôi để lên tiếng cho người dân oan không tiếng nói ở trong nước và chưa có tiếng nói với quốc tế. Hội nghị xã hội dân sự của diễn đàn người dân ASEAN sẽ diễn ra trong các ngày mùng 3 và đến mùng 5 tháng 8 tới đây, và chúng tôi sẽ trực tuyến truyền hình các sinh hoạt của hội nghị này. Đây là hội nghị hàng năm của các nhà hoạt động xã hội dân sự trong toàn khu vực với sự tham dự của nhiều tổ chức quốc tế. Book People SOS đã tham dự hội nghị này từ năm 2009. Và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng kêu gọi rằng quý vị có lòng yểm trợ tài chính của Kim Thu xin gửi đóng góp về bpsos.tkt, tức là Thị Kim Thu đó. Và 6066 Lisbon Pike Suite 100. Và bản tin này là bản tin cuối cùng trong bản tổng hợp tin tức tuần này của tôi. Và sau đây là những lời kết luận sơ sài của tôi. Như chúng ta đã thấy, trật tự thế giới mới tiếp tục bị hai lực cản là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo quá khích và bọn Cộng sản sống sót. Và trong tuần này thì chúng ta thấy rằng bọn khủng bố quốc tế, cái chỗ mà nó tự xưng là nhà nước Hồi giáo đang bị tấn công thu hẹp lại, và nó chuyển sang là tổ chức khủng bố ở các nơi, tất cả các nước trên thế giới, nơi nào mà chúng nó còn nằm vùng nó cài đây rồi. Và cái ưu tiên đối phó vẫn là bọn cộng sản sống sót, và cụ thể là Tàu Cộng. Và tuần này ghi nhận cái việc mà tòa thường trực trọng tài La Hay lên án cái bành trướng Biển Đông của Tàu Cộng là một thắng lợi về phương diện chính nghĩa, mà sở dĩ mà nó cứ ý rằng này không có cơ chế để cưỡng hành nó quên rằng cái luật biển 1982 đấy có tới 100, trên 170 nước ký, và Tàu Cộng có ký vào đó. Bây giờ người ta căn cứ vào cái luật đó, người ta lên án nó. Nó không cãi được thì nó bảo nó sẽ ra khỏi cái luật biển 1982 này, để xem nó có dám làm như thế không. Nó ý rằng không có cơ cấu cưỡng chế. Nó quên rằng bây giờ trong cái xu hướng toàn cầu hóa mọi vấn đề thì lúc nào người ta cũng có thể bày đặt ra được những cái cơ cấu, mà những cái cơ cấu đó là những cái cơ cấu mà nó ra từ không thành có. Khi mà nó từ chối thi hành cái luật biển 1982 thì nó tự cô lập nó với thế giới. Nó phải ra rằng có 70-80 nước thì ủng hộ nó để chứng tỏ rằng thì nó không sợ cái cô lập. Nhưng mà trong số cái nước mà nó liệt kê ra thì nó có 7-8 nước đính chánh này, còn những nước kia người ta cũng không thèm đính chánh này. Tất cả những cái nỗ lực phá vây của nó đang trở nên vô vọng. Và tôi coi là cái việc mà Tàu Cộng qua cái công ty MCC mà là công ty mẹ của cái Formosa Hà Tĩnh, Formosa Đài Loan nữa, nó cố tình nó thải chất độc, xem là nó giết cái môi trường biển của Việt Nam là một cái độc tài cảnh cáo. Khi mà nó thấy có triệu chứng là bọn Việt Nam Cộng sản muốn khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, đi một nước bước về phía Mỹ để xem, để giải tỏa cái áp lực chèn ép của Tàu, thì lập tức nó bộc tai trong một cái. và cái độc tài đó đang làm cho bọn tầm quyền Việt Nam Cộng sản chết đi, và nó không biết giải quyết làm sao. Cho nên ngay cả cái vụ mà tòa quốc tế La Hay mà ra cái phán quyết là phủ nhận cái đường lưỡi bò chín đoạn là một cái tin mừng chiến thắng, mà cả cái có quyền lợi ở Biển Đông đều hoan hô, mà nó cũng không dám hoan hô nữa. Nó chỉ nói là vài lời đãi bôi, là công bằng ở kia, nó không có một cái cử chỉ gì để hoan nghênh cái quyết định đó. Và chúng ta, tôi như cảnh báo rằng, cái đánh giá của tôi rằng, cái nỗ lực gỡ ngòi nổ Formosa cá chết của nó, thì làm cho cái ngòi nổ đó, nó dài ra chứ nó không có bị tắt đi đâu. Và bây giờ là lúc mà, đấy, cái thông tin tuần này chứng tỏ rằng, cái hậu Formosa vẫn là một cái đe dọa bùng nổ bất cứ lúc nào. Và chúng ta chờ xem rằng thì khi mà nước Mỹ, lãnh đạo của thế giới tự do, còn đang bận về cái năm bầu cử này, chưa có quyết định gì gọi là quyết đoán cả, thì nó còn làm này làm kia, nó dở trò này trò kia để phá vậy. Nhưng mà chỉ cần vài tháng nữa thôi, cái tình trạng mà môi trường biển bị hạ độc như thế, và môi trường lúa, vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long bị nó hạ độc như thế, nó chặn nước để nó làm biển ngập nước mặn lên như thế, tạo ra cái tình trạng kinh tế tụt hậu và kém phát triển, và có thể đe dọa nạn đói nữa, thì đến lúc đó thì bọn Việt Nam Cộng sản nó sẽ loay hoay như thế nào, chúng ta chờ xem.